Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thượng tọa, ni chúng chúng con có duyên sự xin đê đầu đảnh lễ tác bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thượng tọa, thật là diễm phúc thay cho hàng ni chúng chúng con được trên thượng tọa quang lâm về trụ xứ Dược Sư nhằm ngày lễ chúc thọ thầy Bổn Sư chúng con. Được sự hiện diện có mặt trên thượng tọa chứng minh buổi lễ, khiến buổi lễ thêm phần long trọng. Hợp thời chúng con xin cung thỉnh trên thượng tọa từ bi thương xót, hướng dẫn, giảng dạy cho chị em chúng con về cách tự khám bệnh, tự chữa bệnh và các ăn uống để có thể giữ gìn sức khỏe. Vì nếu có sức khỏe, chúng con sự tu học mới được thắng tiến. Ngưỡng mong trên thượng tọa từ bi thương xót chứng minh và hứa khả, và nguyện cầu chúng con nguyện cầu mười phương tam bảo hằng minh huân gia hộ trên thượng tọa, pháp thể khinh an, bồ đề quả mãn. Chúng con rất hân hạnh được trên thượng tọa thuyết giảng tại trụ xứ Dược Sư. Hưởng mong trên thượng tọa từ bi thương xót chứng minh cho chúng con được ân triêm công đức. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi rất là hoan hỷ tiếp nhận lời thỉnh mời của quý sư cô tại đạo tràng chùa Dược Sư. Vậy quý cô hãy đứng dậy cùng chúng tôi niệm Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, và sau đó chúng ta bắt đầu nói chuyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư
đại chúng ngồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý ni sư, quý sư cô cùng toàn thể quý Phật tử tại đạo tràng chùa Dược Sư và các đạo tràng lân cận ở vùng Đại Ninh này. Hôm nay chúng tôi rất là hân hạnh được quý ni sư, quý sư cô mời về đây để có buổi tiếp chuyện với đại chúng tại đạo tràng chùa Dược Sư này. Trước hết là chúng tôi xin bày tỏ tấm lòng hết sức là hoan hỷ khi được diện kiến đông đủ chư ni cũng như quý Phật tử tại đạo tràng này. Tất cả chúng ta là những người xuất gia, là những sứ giả của Như Lai, là những bậc mà xuất trần thượng sĩ. Do đó mình suy nghĩ là làm cách nào để cho tự bản thân mình không còn bệnh tật. Chính những cái thành công này mà trong nhiều năm vừa qua chúng tôi đã chia sẻ rất là nhiều Phật tử cũng như là rất là nhiều tăng ni. Chúng tôi ước mơ làm sao tất cả các chùa chiền, tất cả tăng ni, không phải trong nước chúng ta mà trên toàn thế giới này, phải hiểu biết một chút xíu về cái ăn uống, thực phẩm, để giá trị dinh dưỡng của thực phẩm, để tự mình gìn giữ được sức khỏe lâu dài, không bệnh tật. Và có được sức khỏe lâu dài không bệnh tật rồi thì chúng ta mới có thể tinh tấn tu tập được. Còn nếu như chúng ta mà còn bệnh thì thân không khỏe thì tâm sẽ bất an. Chúng ta muốn thiền định cũng rất là khó, đừng nói tới cái chuyện tiến xa hơn. Do vậy mà chúng ta có được cái duyên lành, những cái ước mơ đó dần dần được thực hiện. Cũng có, chúng tôi cũng tiếp xúc được rất là nhiều tăng ni trong nước cũng như nước ngoài. Và hôm nay cái duyên lành đã hội tụ với chúng ta, chúng ta được diện kiến với nhau đây để có thể chia sẻ với nhau những kinh nghiệm cuộc sống về sinh hoạt ăn uống cũng như tu tập của mình. Thì chúng tôi chợt nhớ tới cái bài kệ của Đức Phật đã nói trong kinh. Đức Phật nói là không bệnh là lợi tối thắng, niết bàn là lạc tối thắng, bát nhã đường duy nhất đến bình an bất tử, bát chánh đường duy nhất đến bình an bất tử. Thì chính Đức Phật cũng đã khẳng định ở trong kinh, cái người không bệnh là cái lợi tối thắng, không có cái lợi lạc nào có thể so sánh được với cái lợi lạc của người không bệnh. Như là chính Đức Phật cũng đã nói lên điều này ở trong kinh điển, để chúng ta thấy rằng chính cái bậc Đại Giác Thế Tôn chúng ta, với cái thế nhìn, với cái trí tuệ của Ngài, Ngài cũng thấy rõ ràng là cái người không bệnh tật là lợi lạc, không phải lợi lạc cho tự thân, không phải lợi lạc để cho chúng ta có sức khỏe trong cõi phàm trần này để chúng ta làm điều gì. Nhưng cái lợi lạc của Đức Phật nói bao hàm rất là nhiều ý nghĩa, trong đó có lợi lạc trong công phu tu tập, lợi lạc để dẫn chúng ta thoát khỏi cái lầm mê trong sanh tử luân hồi này, đó mới là lợi tối thắng. Vì Đức Phật không bao giờ nói cái lợi là lợi trần gian. Với cái người mà giác ngộ như Đức Phật, Đức Phật không bao giờ nhắm tới cái lợi khác ngoài cái lợi giác ngộ giải thoát. Cho nên Đức Phật cũng đã khẳng định với chúng ta là muốn được cái lợi lạc trong công phu tu hành, muốn đạt được cái quả vị cao trong con đường tu tập thì chúng ta phải là người không bệnh. Mình mới có thể tự cứu mình thoát khỏi cái khổ ách của cái thân nghiệp này. Thì khi thân nghiệp chúng ta thực sự khỏe rồi, chúng ta đã vượt qua được cái khổ của thân nghiệp rồi, thì chúng ta mới có đủ cái trí tuệ để có thể nhận định được chân lý. Còn nếu như chúng ta còn bệnh tật, mỗi lần quý vị thấy mình bệnh bất kỳ một cái bệnh gì thì mình cũng thấy phiền não khởi lên trong lòng. Và chúng ta để ý khi mà cái chân lý chưa được sáng tỏa trong lòng, công phu chúng ta chưa vững thì thân chúng ta còn bệnh. Ngược lại thân chúng ta còn bệnh thì có những phiền não kéo theo. Ví dụ như bây giờ chúng ta bị một cái lo lắng sợ hãi thôi. Một người mà trong tâm mà có cái sợ hãi lo lắng thì người đó chắc chắn là đã đau thận. Đau thận. Người nào mà hay nóng nảy hay bực bội thì người đó chắc chắn là đau gan. Ngược lại khi mà người nóng nảy đau gan sẽ làm nóng nảy bực bội sẽ ảnh hưởng ngược lại với gan. Hoặc là chúng ta uất ai đó thì sẽ ảnh hưởng tới tim của chúng ta. Chúng ta lo buồn nhiều nó ảnh hưởng tới bao tử của chúng ta. Thì tất cả những ý niệm tác động trực tiếp tới cơ quan nội tạng mà chúng ta chưa từng hay biết điều này. Do vậy mà nếu chúng ta không khéo điều chỉnh cái tâm chúng ta thì chúng ta tự khuấy khóa nội tạng của mình. Đó, cái người tu chúng ta phải nhận rõ được những điều này. Có nhiều người nói tôi buồn quá cho nên tôi ăn cơm không ngon. À, nhưng mà thực sự chính cái buồn đó nó gây tác động ảnh hưởng trực tiếp tới hệ thống thần kinh điều tiết cái bao tử của chúng ta, khiến bao tử chúng ta đầy hơi, chúng ta ăn không được. Rồi mình cho rằng mình ăn không ngon. Hoặc là có những cái chuyện mà chúng ta sợ hãi quá thì chúng ta sẽ đứng không vững trên cặp chân của mình. Cái những cái chuyện sợ có khi chúng ta bị lăn lôi chúng ta đi chứ chúng ta không bước được nữa. Là tức là cái thận chúng ta nó chủ về cái thần của chúng ta. Do vậy mà một người sợ hãi xảy ra thì nó ảnh hưởng trực tiếp tới cái hệ thống thần kinh điều tiết thận của mình, khiến cái thần kinh chúng ta bị bấn loạn. Và khi thần kinh bấn loạn thì nó không điều chỉnh được cái cơ quan chức năng trong cơ thể chúng ta. Thận ảnh hưởng trực tiếp tới não bộ của mình. Do đó một người mà đã sợ hãi thì ảnh hưởng tới chân cẳng, thậm chí là sẽ đi, xin lỗi là đi vệ sinh rất là nhiều lần khi chúng ta sợ. Và có một điều nguy hiểm của người đau thận là người đó không bao giờ vào thiền định được. Người nào bị thận suy, người nữ mà theo dẫn sinh nói là đi tiểu quá 4 lần trở lên trong ngày là người đó công phu khó nhập định được lắm. Đây là điều phải biết. Do vậy mà một người tu của chúng ta, ngày nào chúng ta còn thấy thân nó khác và tâm nó khác để chúng ta công phu á, chúng ta tách thân và tâm ra để chúng ta tu. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta tu tập giải thoát là chúng ta tu tâm thôi, chúng ta không quan trọng gì tới thân, thì chúng ta chỉ còn là một cái người nhị biên, tức là chúng ta đi một bên, chúng ta làm một chiều. Cái thực sự theo cái nhìn của dưỡng sinh đó, thân tâm này tuy nó là hai nhưng mà không phải là hai. Nếu cái thấy cùng có đạo lý thì chúng ta thấy là tất cả các pháp giới này là nhất chân pháp giới, không có gì là hai cả. Nhưng mà chúng ta chưa nói tới cái chuyện cao đó, chúng ta muốn nói tới cái âm dương của thân và tâm thôi. Thì theo cái nhìn của dưỡng sinh á, ở cái chiều tác động, ở chiều tác động thì tâm này là dương, thân này là âm. Nhưng ở cái nhìn, ở cái chiều vật lý thì thân này là dương và tâm nó là âm. Do đó một người tu tập, một người sống ở trong cõi này, chứ chúng ta không nói tới người tu tập, thì nếu như không điều tiết được của thân và tâm thì người đó không giữ được trọn vẹn cái thân mạng của mình, tức là tự làm mất quân bình của thân tâm. Bây giờ nếu chúng ta chú trọng tới tâm để chúng ta tu không á, thì chúng ta chỉ chú trọng một phần, còn một mảng lớn của thân. Do đó mà chúng ta bị mất quân bình trong cuộc sống này, vì vậy công phu chúng ta không tới nơi. Do vậy mà bất kỳ một người tu nào, mặc dầu chúng ta học, chúng ta hiểu là ngũ uẩn này là giả không, tứ đại này là giả có, duyên hợp, nhưng nếu chúng ta không có chỉnh đổi đúng của thân và tâm chúng ta thì khó có thể có công phu thiền định tốt. Tại vì chúng ta đã học Phật á, có đôi khi chúng ta hiểu lầm, chưa từng thấy Đức Phật nói trong kinh về cái việc điều tiết thân. Không có, không thấy Đức Phật nói. Đức Phật chưa bao giờ nói tới cái chuyện phải ăn như thế này, ăn như thế kia. Không có cái thời Đức Phật. Và rõ ràng là trong hệ thống kinh điển ít khi gặp chuyện này. Nhưng mà quý vị thấy rằng trong thời Đức Phật á, tức là cái thời cách chúng ta hơn 2500 năm rồi, thì cái việc mà sử dụng hóa chất trong cái việc nuôi trồng cây trái hoàn toàn không có. Chưa bao giờ có cái chuyện mà có một ống khói công ty xí nghiệp nào phóng lên để làm ô nhiễm môi trường. Chưa bao giờ có miếng phân hóa học thuốc trừ sâu nào để sử dụng trong cái thời Đức Phật cả. Tất cả những cái cây được mọc lên trổ đúng mùa. Nhưng bây giờ chúng ta thấy là rất là nhiều loại trái cây trổ nghịch mùa. Khi trái cây được trổ nghịch mùa là đã bị biến đổi gen của nó rồi. Do đó chúng ta sử dụng nó là gen chúng ta cũng bị xáo trộn. Rồi những loại động vật cũng vậy. Đa số là những người thời xưa có ăn đi nữa, họ cũng ăn động vật hoang dã. Chưa từng có động vật nào nuôi được, được nuôi bằng chất tăng trọng, những chất kích thích để gây nguy hiểm cho cái động vật, khiến chúng ta bị ô nhiễm từ cái môi trường sống cho tới thực phẩm ăn uống của chúng ta. Do đó nếu mà thời đại này mà chúng ta không nói, không kèm theo cái việc tu tập, kèm theo cái việc ăn uống, thì rõ ràng là chúng ta bị mất một mảng lớn. Do vậy chúng ta thấy, chúng ta tự nhìn kỹ lại là những người mà đã bắt đầu ăn chay tu tập theo đạo Phật á, nếu mà thiếu cái kiến thức thức dinh dưỡng một chút, chúng ta sẽ bị bệnh đau rất là nhiều. Vì đa phần những thức ăn chay đều là thức ăn âm, thức ăn chay đều là thức ăn âm. Do vậy nếu chúng ta sử dụng đồ chay mà không khéo là chúng ta sẽ bị âm quá cơ thể. Mà khi cơ thể chúng ta bị âm quá thì chúng ta sẽ bị bệnh tật rất là nhiều. Cho nên người tu chúng ta không được quyền bỏ qua cái mảng này. phải, chúng tôi dùng từ là một mảng rất là lớn. Phân nửa cuộc đời tu tập của chúng ta về thân á, có nghĩa là nếu muốn thành tựu công phu tu tập trong đời này, chúng tôi nghĩ là những người tu theo đạo Phật, từ những người xuất gia cho tới cư sĩ tại gia, thì chúng ta phải xét lại, phải quân bình thân tâm lại, quân bình thân tâm lại. Chứ chúng ta không nên làm một bên là chỉ điều tiết cái tâm mình mà thôi. Vì điều tiết thì nó chỉ đứng được một phần, tức là một phần dương theo chiều tác động, hoặc là một phần âm theo chiều vật lý, là chỉ có một phần thôi. Còn một phần nữa là thân chúng ta không chú ý tới, không quan tâm. Bởi vì luôn luôn mỗi người mới xuất gia thì vô chùa mấy ngày đọc bản kinh Bát Nhã thì ngủ quẩn dai không rồi ha, ngủ quẩn dai không rồi, cho nên không quan trọng tới thân. Chúng ta thấy thử nghĩ là một cơn nhức đầu xảy ra, chúng ta có ngồi niệm Phật nổi không? Chúng ta đau răng, chúng ta có ngồi niệm Phật nổi không? Chúng ta đau bụng, chúng ta có ngồi niệm Phật nổi không? Những chứng bệnh nhỏ nhỏ đó thôi là đủ gây xáo trộn, gây phiền não cho chúng ta rồi. Khi nào mà chúng ta có một cái lần thực sự là ngủ quẩn dai không, thì từ đó về sau chúng ta mới đủ cái lực chuyển hóa vật chất này. Còn ai chưa có một lần như vậy trong đời mình thì không thể làm chủ được thân. Đó là một cái sự thật trong công phu tu hành. Tức là tâm chúng ta đến một cái đoạn, chúng ta dụng công, chúng ta tu tập, đến đoạn chúng ta đã vượt qua thân ngũ quẩn một lần, thì như vậy từ đó trở về sau người đó mới đủ sức mà làm chủ thân xác này. Thì không quan trọng tới cái việc ăn uống để điều tiết thân xác. Tại vì chúng ta nhìn thấy trên cuộc đời này không ai mà không ăn mà được sống cả. Tất cả chúng ta sống ở đây là do chúng ta ăn uống. Nghỉ ăn một ngày, hai ngày, mười ngày, có thể nhịn đói 120 ngày cũng được. Có những người được như vậy, nhưng rồi không thể lâu bền hơn nữa. Càng nhịn đói lâu chừng nào thì sức chúng ta sẽ kiệt và chúng ta sẽ không sống bền bỉ được. Do vậy là cuộc sống chúng ta được sống ở đây là do chúng ta ăn uống. Chúng ta phải thấy được cái điểm chính yếu này. Vì như vậy chúng ta sống tốt là do chúng ta ăn uống tốt. Chúng ta khỏe là do chúng ta ăn thực phẩm tốt. Còn chứ nếu chúng ta không khỏe là do chúng ta ăn thực phẩm xấu. Chúng ta phải hiểu những cái điều hết sức căn bản này trước, để thấy rằng muốn chuẩn bị cho một thân tốt thì buộc chúng ta phải ăn thực phẩm tốt. Vì trong tất cả các băng giảng chúng tôi cũng đã nói cái quá trình mà hình thành tế bào trong cơ thể chúng ta. Chúng ta có nghiên cứu khoa học, chúng ta mới thấy rằng khi một thực phẩm đi vào cơ thể của mình thì do chúng ta nhai, do dịch dị được tiết từ mật xuống gan, bắt đầu xuống bao tử để bắt đầu nó chuyển hóa thức ăn. Thì một số thức ăn mà số dinh dưỡng được dịch dị chuyển hóa để trở thành một loại nhũ trấp ban đầu. Cái nhũ trấp nó biến thành từng bọc nhỏ, giống như một bọc nước nhỏ, chứa trong đó một số chất dinh dưỡng, còn lại nó kèm theo chất bã. Thì như vậy là bắt đầu từ bao tử nó đi xuống, đi qua đường ruột. Thì lúc đó cái mao tạng của ruột chúng ta, ở đây chúng ta thấy cái quá trình âm dương từng miếng nhỏ một trong cái sinh hoạt cơ thể của mình. Thì cái nhũ trấp là những cái bọc nước cho nên nó hơi âm âm, còn cái chất bã, chất khô được đưa ngang đường ruột nó dương. Vì vậy cái mao tạng, cái đường ruột chúng ta nó dương, nó hoạt động thường xuyên để nó bắt đầu, khi mà tất cả những thực phẩm đi ngang qua đường ruột non chúng ta bắt đầu hấp thu cái nhũ trấp đó, giữ lại ngay cái mao tạng. Rồi chất bã bắt đầu đi xuống ruột già để đi ra ngoài, xuống ruột già này ra ngoài. Và nhũ trấp đó nó được hấp thu qua cái mao tạng của chúng ta, tức là cái mao lông của đường ruột chúng ta, bắt đầu nó ngấm qua thành đường ruột, thì nó được chuyển vận để đi lên. Thì lúc này nó được hấp thu bởi mao tạng, nó tương đối dương một chút, dương thì bị âm thu hút, do đó nó đi lên. Và cái nhũ trấp này nó biến thành huyết tương ban đầu, tức là tự nhiên tấp nó được mao tạng chúng ta hấp thu để nó biến thành huyết tương. Huyết tương đó nó đi lên, nó chưa thành màu đỏ, chưa có sắc tố đỏ, thì khi đi lên tới phổi chúng ta bắt đầu nó mới hấp thu. Vì nó hơi dương cho nên nó hấp thu âm, tức là bắt đầu lúc đó nó hấp thu oxy. Khi chúng ta hít thở vào, tức là cung cấp cái lượng oxy để cho huyết tương chúng ta hấp thu. Khi mà huyết tương chúng ta hấp thu cái lượng oxy đó rồi thì nó biến thành một cái loại tế bào hồng cầu ban đầu có sắc tố màu đỏ. Tới chừng đó nó bắt đầu nó có sắc tố màu đỏ. rồi tiếp tục từ phổi cái hồng cầu này đi khắp cơ thể để cung cấp dưỡng chất cho cơ thể chúng ta, đi khắp nơi trong cơ thể, tức là loại máu này bắt đầu vận hành trong cơ thể của mình. Và lúc nó vận hành đến tất cả tế bào thì tế bào chúng ta lại hấp thu oxy đó để thở, hấp thu oxy đó để thở, và hấp thu dưỡng chất từ cái hồng cầu này, tức là từ huyết tương là biến thành hồng cầu, thì bắt đầu là thành một cái tế bào có nhân nhỏ rồi. Và khi đó toàn bộ tế bào chúng ta bắt đầu hấp thu toàn bộ cái máu huyết để đưa vào, thì cái từ hồng huyết cầu chuyển thành bạch cầu, hồng huyết cầu chuyển thành bạch cầu. Nếu như lúc này mà cơ thể chúng ta hoạt động bình thường á, thì từ huyết cầu bắt đầu nó chuyển thành tế bào trong cơ thể của mình. Thì cơ thể chúng ta tuổi thọ của tế bào nó khoảng 7 năm, nhưng mà trong mỗi một ngày sinh hoạt của chúng ta, mỗi một giờ, mỗi một phút giây trong cơ thể chúng ta sinh hoạt thì có hàng triệu tế bào cũ nó bị mất đi, và có hàng triệu tế bào mới nó được hình thành. Thì lúc đó cái tế bào chúng ta nó hấp thu oxy, hấp thu dưỡng chất để nó nuôi sống nó rồi. Như vậy là từng vùng tế bào hư hoại nó sẽ chuyển cái bạch cầu hồi nãy đó, bạch cầu nó được hấp thu, nó chuyển thành tế bào. Ví dụ như bây giờ ở cái lòng bàn tay chúng ta, trong phút giây này nó có khoảng 100 tế bào tới tuổi thọ nó tự hoại. Thì vậy là cái bạch cầu kia nó sẽ chuyển thành 100 tế bào hư hoại này sang lắp lên cái chỗ mới vừa mất của tế bào kia, rồi nó tống cái xác tế bào ra ngoài. Cho nên mỗi ngày chúng ta kỳ kỳ, mặc dù mình không có đi ngoài bụi, nhưng mà kỳ chúng ta thấy lớp đất đó, tức là xác của tế bào đã được đưa ra ngoài. Và liên đến cái vùng mặt của chúng ta, trong giờ phút này thì cái mặt chúng ta nó có khoảng 200 tế bào hư hoại, thì bạch cầu liên chuyển thành 200 tế bào đó. Bây giờ là chúng ta nói là tùy theo cái định hướng của từng vùng tế bào. Chúng ta giống như ở ngoài xã hội này, thì cái địa phương chúng ta đang có cái quy hoạch là trồng cây sa bô chê. Thì nếu chúng ta đi tới cái vùng này thì buộc chúng ta trồng sa bô chê, chứ chúng ta không thể trồng cái loại cây khác được. Như vậy là tùy cái định hướng từng vùng. Ví dụ như cái vùng đó là cái vùng tế bào của da mặt, vùng đó là vùng tế bào của da tay, vùng đó là vùng tế bào của da chân, vùng đó là vùng tế bào của da đầu. Thì từng cái vùng đó mà chuyển cái bạch cầu thành tế bào, chuyển từ bạch cầu thành tế bào, hoặc là tế bào gan, tế bào thận gì đó, là tất cả những tế bào đó nó biến chuyển, tức là có một số tế bào nào chết thì nó sẽ sang lấp đầy đủ, không thiếu sót, không thiếu sót. Do vậy mà cái vận hành của cơ thể chúng ta nó được nhịp nhàng sinh hoạt trong ngày. Nếu như bây giờ không đưa thực phẩm từ bên ngoài vào, thì trong một giai đoạn ngắn thôi, tất cả những cái mô mỡ của chúng ta và tủy xương bắt đầu mới chuyển trở lại thành hồng cầu để tiếp tục sinh hoạt, giống như hồi nãy là tiếp tục cung cấp oxy, tiếp tục cung cấp dưỡng chất cho tế bào toàn bộ cơ thể chúng ta sống. Thành ra nếu chúng ta biết được điều này rồi không, thì chúng ta thấy là tất cả tế bào trong cơ thể chúng ta, dù là nhỏ, dù là nằm bất kỳ nơi đâu trong cơ thể chúng ta, từ đầu cho tới chân, cũng đều được chuyển hóa thành từ thực phẩm. Nếu không có thực phẩm thì không thành nhũ cấp, mà không có nhũ cấp thì không biến thành huyết tương, không biến thành huyết tương thì không biến thành hồng huyết cầu, mà không biến thành hồng huyết cầu thì không thành bạch cầu, không có bạch cầu thì không chuyển thành tế bào. Đó là một quá trình sống của vi sinh vật, của tế bào trong cơ thể chúng ta. Từng giờ, từng phút, từng giây là cơ thể chúng ta luôn là như thế. Do đó nếu chúng ta ăn được thực phẩm tốt thì ngày hôm nay chúng ta có máu tốt. Như chúng tôi hồi trước nói là tuổi thọ của từng loại tế bào nó sống khoảng từ 100, của hồng cầu á, nó sống từ 120 cho tới 160 ngày. Như vậy là một ngày một đêm mà chúng ta sinh hoạt sống ở đây, là trong cơ thể chúng ta có một phần, chúng ta tính trung bình thôi, có một phần 140 hồng huyết cầu nó tự hư hoại, vì tới tuổi thọ nó đã chết. Và có một phần 140 hồng huyết cầu mới nó được hình thành trong cơ thể chúng ta. Một ngày một đêm như vậy thì 10 ngày chúng ta đã có 1 phần 10 hồng huyết cầu, 14 ngày thì có được 1 phần 10. Thì vậy là 140 ngày là toàn bộ hồng huyết cầu cũ đã được thay đổi bằng một cái loại hồng huyết cầu mới. Thì như vậy nếu chúng ta biết cách điều tiết cơ thể lại, trước đây chúng ta ăn uống những cái loại thực phẩm không được cái sự hiểu biết âm dương, không được điều chỉnh đúng, thì chúng ta có được trong cơ thể chúng ta một cái loại hồng huyết cầu không lành mạnh,
để nó làm cho cơ thể chúng ta yếu, hoặc là chúng ta đang bị bệnh. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu thay đổi chế độ ăn uống. Thay đổi chế độ ăn uống thì chúng ta sẽ có lượng hồng huyết cầu mới từng ngày được vào cơ thể chúng ta. Mà tế bào cái hồng huyết cầu mới này nó lành mạnh, nó được ăn uống bởi thực phẩm tốt, thì nó sẽ cung cấp thực phẩm tốt cho tất cả tế bào trong cơ thể của mình, và nó sẽ biến thành những loại tế bào mới lành mạnh hơn trong từng ngày như vậy. Đó, cho nên nếu chúng ta tiếp tục ăn được khoảng 140 ngày thì toàn bộ hồng huyết cầu cũ nó đã hư hoại rồi, nó có một cái dạng hồng huyết cầu mới được sinh hoạt theo một chiều hướng mới tốt đẹp hơn. Cho nên những cái bệnh mà nan y á, nếu bệnh nặng thì sau 2 tuần lễ là chúng ta thấy đã bắt đầu biến chuyển, tức sau 2 tuần là bắt đầu biến chuyển. Và dần dần nếu chúng ta ăn thực phẩm mới hoài thì tế bào chúng ta mỗi ngày mỗi được mạnh khỏe lên. Thì khi tế bào cơ thể chúng ta được nuôi bởi máu tốt thì nó mỗi ngày nó mỗi mạnh, nó đủ sức kháng lại bệnh. Đó là lý do mà chúng ta không cần uống thuốc mà chúng ta chuyển hóa được bệnh. Ví dụ như giờ cái tay chúng ta lỡ có đứt thì chúng ta thấy hồi nãy cái quá trình chuyển hóa tế bào của chúng ta, nếu mà mình không ăn đường, không ăn trái cây để phá cho nó lỡ thì tự động nó lành, chúng ta không cần uống thuốc, không cần. Tất cả nếu chúng ta có lỡ có một vết thẹo nào ở trong cơ thể chúng ta, vết đứt hay là bị cái gì đó mà chúng ta không tiếp tục dùng đường hoặc là dùng cái trái cây để nó gây axit, gây chua máu để nó làm lỡ thêm á, thì tự động cơ thể chúng ta sẽ biến cái tế bào hư hoại đó thành tế bào lành mạnh. Nó chuyển hóa là nó sẽ làm lành rất là nhanh. Nên cho nên là chúng ta thấy được cái quá trình hình thành máu huyết và hình thành tế bào như thế này rồi á, thì chúng ta mới bắt đầu phải suy nghĩ, phải không? Buộc chúng ta phải suy nghĩ tới mình phải ăn như thế nào để có máu tốt. Đó là cái chuyện chính, để chúng ta mới có thực khỏe, thực phẩm tốt, có sức khỏe tốt. Chứ nếu như chúng ta không có cái suy nghĩ này, chúng ta không thấy cái việc ăn uống nó là quan trọng cho sức khỏe của chính mình, thì mình sẽ coi thường cái việc ăn uống. Có những người tu, có những cái vị tu sĩ nói là bây giờ Phật tử cúng mình cái gì thì mình ăn cái đó, mình không đòi hỏi. Đương nhiên là chúng ta không đòi hỏi, nhưng chúng ta phải có trí tuệ để chúng ta thấy rằng thực phẩm đó nó tốt hay là nó xấu cho chúng, cho cơ thể của chúng ta ngày hôm nay. Chúng tôi nói là từng ngày thôi, vì mỗi ngày Phật tử là mỗi cúng. Thì vậy là khi chúng ta ngủ thức dậy, chúng ta thấy sức khỏe chúng ta ở chừng nào, để chúng ta có thể sử dụng được bao nhiêu đồ âm, bao nhiêu đồ dương trong ngày hôm nay, để cho trong ngày hôm nay chúng ta được khỏe. Đó là việc mà chúng ta phải biết. Vì trí tuệ của một cái người tu theo đạo Phật á, mà không đủ để nhận định cái tốt cái xấu để đưa vào cơ thể chúng ta, thì chúng ta phải xét lại hết, phải không? Chúng ta phải xét lại. Có những cái thực phẩm đưa vào rất là hại cho cơ thể chúng ta mà chúng ta không thấy, hoặc là chúng ta cũng có nghe nhưng mà mình không vượt qua nổi cơn thèm của mình, buộc mình phải sử dụng cái thực phẩm độc hại. Ví dụ như đường, tất cả những cái phân tích hóa học và những cái cuộc thí nghiệm đều thấy đường rất độc hại cho cơ thể chúng ta. Chúng tôi dùng từ là rất độc hại luôn chứ không phải là độc hại bình thường. Trong băng giảng phương pháp dưỡng sinh, chúng tôi đã có nói là khi mà năm 63 có một cuộc thử nghiệm á, thì lấy 100cc máu, người ta bỏ vào 5 gram đường là toàn bộ hồng huyết cầu sau 5 giây bị hủy hết. Vì cái đường ructo, cái đường saccharo nó sẽ làm chua máu, làm hư hoại hồng cầu, chứ nó không có làm bổ máu. Đường không có chuyện bổ máu, là đường làm hư máu. Đường làm hư máu. Do vậy một người tu mà chúng ta ăn đường thấy mặt chúng ta mét mét, chúng ta một thời gian máu chúng ta sẽ loãng. Không có người tu nào ăn đường nhiều mà đủ máu cả. Ăn càng nhiều chừng nào máu càng hư hoại nhiều chừng đó. Đó là một điều độc hại thứ nhất ở trong đường. Đứng về mặt phân tích hóa học, chúng ta thấy đường nó rất là độc. Khi chúng ta ăn đường vào, nó sẽ tạo một phản ứng hóa học, sanh cho cơ thể rất là nhiều CO2 và nhiều nước. Cái công thức hóa học là C6H12O6 cộng với oxy sẽ tạo ra 6CO2 và 6H2O. Do đó người ăn đường nhiều, do cái tế bào chúng ta trương nước cho nên chúng ta mập lên. Người ăn đồ ngọt là họ sẽ được mập lên. Lý do là tế bào bị trương nước. Trương nước ví dụ như bây giờ tế bào chúng ta thấy bình thường nó là như thế này. Trong mỗi một tế bào cơ thể chúng ta nó có chứa cái dịch nội bào và cái dịch ngoại bào. Bây giờ khi chúng ta ăn đường vào thì cái dịch nội bào chúng ta thêm một chút nước, dịch ngoại bào chúng ta thêm một chút nước, thì buộc cái tế bào, thứ nhất là cái khoảng cách của tế bào nó sẽ bị hở ra. Vì cái khoảng hở này là chứa đầy nước, cho nên cơ thể chúng ta hàng tỷ tỷ tế bào, mỗi tế bào nó hở một miếng thì buộc chúng ta phải phình lên một miếng, chúng ta phải mập lên một chút. Lý do mập. Và khi chúng ta ăn dưỡng sinh, tức là chúng ta dắt rõ những cái nước thừa ở cái thành nội bào và ngoại bào, cho nên chúng ta được ốm lại. Để ốm lại thì tế bào chúng ta kháng khích trở lại nguyên xưa để nó sinh hoạt vững vàng hơn. Còn tế bào mà bị loãng, bị lỏng bởi cái dịch nội bào ngoại bào, thấy chúng ta mập nhưng mà chúng ta rõ ràng là không được khỏe. Thành ra cái khi một người ăn dưỡng sinh, chúng ta thấy chúng ta ốm lại một chút, ốm lại một chút tức là tế bào chúng ta đã dắt rõ được cái dịch ngoại bào, dịch nội bào thừa để chúng ta được sinh hoạt. Tất cả tế bào được kháng khích là nó sinh hoạt tốt, ít bệnh tật. Đây là những điều mà chúng ta phải thấy. Chứ nhiều khi chúng ta ăn dưỡng sinh, thấy người nào ăn dưỡng sinh cũng rồm 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 hết, chúng ta không biết lý do, nghĩ rằng người mập là tốt, người ốm là xấu. Không phải như vậy. Thật sự chưa chắc gì cái người mập mà khỏe, và chưa chắc gì người ốm là yếu. Nên không có chuyện đó. Nếu mà người ốm không phải ăn dưỡng sinh yếu thì đúng, nhưng mà người ốm mà do ăn dưỡng sinh thì không chắc là họ đã yếu đâu. Người rất là dẻo dai, sức khỏe rất là tốt. Cho nên là với chúng ta là cái người tu tập thì ít ra chúng ta phải có trí tuệ để thấy cái gì đưa vào cơ thể chúng ta tốt hoặc là xấu. Điều này chúng ta phải thấy ra. Và cái trái cây thì chúng tôi đã nói rất là nhiều trong các băng đĩa khác rồi, nó độc hại mà chúng ta ngoài cái sức tưởng tượng trong đầu của chúng ta rồi. Chúng ta ở trong chùa ít có khi nào mà tiếp cận một người nông dân trồng cây. Chính bản thân những người nông dân trồng cây nói là thầy con trồng bán với con không dám ăn. Ai ăn ăn. Họ không dám ăn. Chính họ đã sử dụng phân hóa học thuốc trừ sâu, họ cũng đã quá sợ cái độc của nó rồi. Thường mấy nhà vườn ít ăn trái cây hơn chúng ta. Chúng ta ở trong chùa là ăn vô tội dạ, không biết. Nghĩ rằng cúng Phật rồi cái là chúng ta ăn bỏ thì tiếc. Ngoài cái trồng trọt, họ đã sử dụng cái loại mà phân hóa học thuốc trừ sâu độc hại. Rồi trước khi họ đi bán chúng ta, họ ngâm trong ozone, và thậm chí họ còn chích cái thuốc để giữ cho trái cây lâu hư nữa. Cái cây mà thường thường quý vị chân thấy lủng lỗ, bắt đầu loang loang đen đen, đó là cái mũi chích thuốc, họ chích thuốc vào để giữ trái cây lâu hư. Như vậy là chúng ta cắn một miếng trái cây giống như cắn một cục thuốc độc vô cơ thể của mình, để chúng ta nuốt thuốc độc vô từng ngày. Thành ra khi mà chúng ta một người tu sĩ mà bỏ được thứ nhất là đường, thứ hai là trái cây, và thứ ba là nước đá. Nước đá thì vụt này lạnh thì chúng ta khỏi bàn, nhưng mà nếu người nào uống nước đá thì sẽ rất là nguy hiểm. Tu sĩ chúng ta, chúng ta thấy rõ ràng cái nhiệt độ cơ thể chúng ta là 37 độ C, không? Điều này chúng ta phải thấy cho nó ra. 37 độ C với cơ thể bình thường, một cục nước đá khi nó đông lại nó là âm 5 độ. Khi nó tan thành nước mà lạnh lạnh để mình có thể uống được là nó đang 0 độ C. Lúc đó chúng ta uống vào. Uống vào thì từ thực quản cho tới bao tử chúng ta nó sẽ bị biến đổi đột ngột nhiệt độ. Tại vì cái lạnh vào mà nó sẽ xáo trộn cái hệ thống điều khiển thần kinh thực vật ở từ thực quản xuống bao tử chúng ta. Mỗi lần chúng ta hớp miếng nước lạnh, mỗi lần bị gây xáo trộn như thế. Và dần dần nó sẽ cuốn trôi tất cả những cái nhầy chất nhờn từ thực quản tới bao tử, để làm viêm loét từ thực quản tới bao tử chúng ta nếu chúng ta uống nước đá nhiều. Thì coi như ba cái độc nhất mà cái người tu sĩ, người Phật tử chúng ta phải tránh là đường, là trái cây, là nước đá trước cái đó. Ba cái đó là chúng ta phải tránh né. Hay nói khác hơn là chúng ta không nên sử dụng nếu chúng ta muốn cho mình đừng có bị đau nhức, muốn cho thần kinh chúng ta đừng có bị suy nhược, muốn cho sức khỏe chúng ta tốt thì đừng bao giờ rớ tới ba cái loại này. Chúng ta bỏ nổi không? Tu sĩ chúng ta bỏ ba cái điều này hết sức là khó, nhưng mà bây giờ chúng ta mới thấy cái việc tu tập là rất là hệ trọng trong đời của mình. Mình đã xuất gia rồi, cái ngày chúng ta đã xuống tóc đi tu, ngày đó là ngày mà chúng ta bắt đầu tuyên chiến với ma quân. Ngày đó là đứng trước thiên hạ, chúng ta xưng chúng ta là người tu sĩ. Một vị tu sĩ xuất gia theo đạo Phật không thể có một cái thời gian rảnh rỗi khác để làm một việc thứ hai ngoài cái việc tu tập. Mà như vậy nếu chúng ta còn thấy rằng có một cái món nào ăn để gây khoái khẩu vị chúng ta, thì lúc đó chúng ta đã quên tu, đúng không? Mà đường nó rất là khoái khẩu vị, trái cây cũng vô cùng ngon. Như vậy là chúng ta vẫn còn bị nhiễm trong từng bữa ăn của mình, cho nên công phu chúng ta bị sơ suất. Dù chúng ta có niệm Phật, chúng ta có tọa thiền rất là tốt, chúng ta sám hối, chúng ta lại Phật hàng ngày hàng giờ, chúng ta hết sức là tỉnh giác, nhưng mà khi ăn vào chúng ta thấy rất là thích, rất là ngon, thì lúc đó là chúng ta đã quên công phu. Thì chính cái miếng ăn này nó phá công phu của chúng ta. Và trong kinh Đức Phật dạy là chúng ta là không bị nhiễm tài sắc danh thực thì, thì cho chúng ta bốn cái kia không nhiễm, nhưng chúng ta vẫn còn bị nhiễm trong ăn uống, có nghĩa là chúng ta vẫn còn bị nhiễm dục. Mà người tu còn bị nhiễm dục là rõ ràng chúng ta không xứng đáng. Chúng ta không xứng đáng, điều này phải thú thật như vậy. Không có được từ chối chuyện này. Đó, cho nên là nếu như trong món ăn mà không có đường là ăn không thấy ngon. Nhưng mà thật sự á, chúng ta chỉ bị cái khẩu vị chúng ta nó giống như bị phá khẩu vị do đường bột ngọt rồi. Nếu như chúng ta ăn đồ mà không nêm đường bột ngọt khoảng 2 tuần thôi, thì cái khẩu vị chúng ta bắt đầu nó phục hồi, nó khôi phục trở lại nguyên xưa. Thì nước lạnh chúng ta uống, chúng ta vẫn cảm nghe được cái mùi ngọt của nó. Đây là điều đặc biệt chúng ta phải thấy ra. Chúng ta ăn một cọng rau luộc, chúng ta cũng cảm thấy cái vị, cái hương vị ngọt đặc trưng của chính cái loại rau củ này, khi khẩu vị chúng ta khôi phục. Còn nếu như chúng ta bị ảo giác của đường bột ngọt, thì chúng ta ăn có đường bột ngọt mới chịu. Còn nếu như 2 tuần lễ, chỉ cần 2 tuần lễ mà chúng ta không ăn trái cây, không ăn đường thôi, thì khẩu vị chúng ta khôi phục hoàn toàn. Thì lúc đó chúng ta thấy đường nó thành dư, đường nó thành dư với chúng ta. Vì đường á, chúng ta cũng đã có một học hiểu sơ sơ trong sinh vật, trong hóa học, và cũng có người cũng có một số kiến thức về cái thực phẩm của cơ thể, cái những cái chất cần thiết cơ thể là đường, không, chất béo và chất xơ và tinh bột. Thì mình nghe nói đường là chất cần thiết cho cơ thể, cho nên mình đưa đường vào, mình nghĩ như vậy là mình cũng làm cho cơ thể chúng ta tốt. Nhưng không phải, đường được chia làm nó có 2 loại, một loại đường đơn và một loại đường đa. Đường đơn là đường ở trong trái cây và đường mía, trong tất cả loại trái cây là đường mía, đó gọi là đường đơn. Còn đường đa nó nằm trong cốc loại. Cho nên quý vị thấy cái gì mà đụng vô miệng mà ngọt liền á, thì biết nó là đường đơn á. Còn để vô miệng nó không ngọt, nó là lợi, hoặc là chúng ta nhai một hồi nó mới ngọt. Ví dụ như cơm đi, cơm thì chúng ta nhai ít thì nó ít ngọt, mà nhai nhiều nó sẽ ngọt lần lần lên. Chúng ta nghe cái hương vị ngọt đó, thì đó là loại đường đa, nó đã có sẵn trong cốc loại rồi. Do vậy mà dưỡng sinh, bên cái ngành dưỡng sinh buộc chúng ta phải nhai nhiều, để cái dịch vị mình nó đủ sức, nó thủy phân tinh bột, nó biến thành đường ruco cho cơ thể hấp thu luôn. Thì khi chúng ta ăn mà chúng ta nhai kỹ thì cơm nó sẽ bổ lên. Còn chúng ta nhai mà điều tra sơ sơ, chúng ta tống giam thì nó không bổ. Và đa số là chúng ta không có thời gian, không có thời gian để nhai. Không biết vì lý do gì thì chúng ta không biết, nhưng mà chúng ta có rất là nhiều lý do để chúng ta không thể nhai kỹ một miếng ăn của mình. Như người xưa nói là thường thường rầy con rầy cháu, mày cắn không bể hạt cơm mà mày làm cái gì. Nhưng mà đa số là chúng ta chưa bao giờ cắn bể một hạt cơm cả, cho nên chúng ta không làm được việc gì lớn cho xã hội. Lý do là chúng ta không ăn kỹ. Không ăn kỹ thì cái chất bổ nó không có, tức là cái tinh bột nó chưa được dịch vị chúng ta thủy phân biến thành đường, thì cơm nó sẽ không bổ. Và một cái điều mà văn minh phát triển làm ảnh hưởng tới cái cuộc sống hiện tại của nhân loại là chúng ta đã bị nhiễm cái gì trong cái thời nào chúng ta không biết. Nhưng bắt đầu chúng ta quý trọng gạo trắng hơn gạo lứt. Đây là một sai lầm quá lớn của nhân loại chúng ta. Trong cái chất cám của gạo á, nó chứa rất là nhiều vitamin B1, B6, B12 và một số cái calorie cũng như một số dưỡng chất khác. À, vậy mà mình tẩy xóa nó để mình ăn gạo trắng. Mình ngồi đây mình ăn gạo lứt, mình nghĩ là mình trở lại cái thời nguyên thủy. Nhưng mà ông cha chúng ta không có lỗi đâu nha. Ông cha ta rất là trí tuệ, phải nói như vậy. Đừng nghĩ rằng người xưa dở hơn người thời nay. Không có đâu, chúng ta vẫn còn lại người xưa mỗi ngày mà. Phải không? Thì cái người xưa đã ăn những cái loại cốc loại còn nguyên lứt, có nghĩa là chỉ bóc cái vỏ bên ngoài thôi, thì sẽ đủ sức khỏe hơn, dưỡng chất nhiều hơn, Chứ còn bây giờ mình xay gạo trắng mình ăn ít bữa nhất nhất kiếm B1 uống vô, mà B1 nó là được chiết xuất từ cám á. Mình bỏ nó đi rồi mốt cái mình bệnh mình nhất cái mình kiếm nó mình uống lại. Thì rõ ràng giống như chúng ta chơi cái trò cướp bắt này. Bỏ rồi chúng ta đi kiếm mà uống cái đó thì nó mắc tiền hơn là ăn cái cơm lứt. Như vậy nếu chúng ta mà khéo, chúng ta khéo léo một chút thì chúng ta có thể chuyển đổi cái nền tảng gốc của cái ăn uống cái gạo trước hết đó. Nếu mà tất cả các chùa được sử dụng gạo lứt là một điều hết sức tuyệt vời, để cho chúng ta có được cái nội lực tốt và có đầy đủ dưỡng chất hơn là ăn gạo trắng. Rồi tới cái ăn uống, bởi vì chúng ta không có thời gian nhiều, chúng ta bắt đầu nói một ít điều nó có kinh nghiệm thực tế để chúng ta tự kiểm tra sức khỏe từng ngày nha. Bây giờ nếu như chúng ta ăn uống như thế nào đó mà ngủ thức dậy là chúng ta phải đi cầu được vào buổi sáng thì chứng tỏ rằng đường ruột chúng ta đang sinh hoạt tốt. Người xưa nói một câu là sáng đi tiêu chiều xuất miệng, cho nên sáng phải đi cầu cho được một lần. Nhưng với điều kiện là phân phải vàng chặt, không rã, không nát, thì biết rằng thức ăn bữa hôm qua chúng ta đã ăn tốt. Cho nên phân đi đúng, đi vàng chặt. Còn nếu mà phân đi nhão là đã âm rồi, phân đi ngã màu trắng là đã bắt đầu âm rồi, huống chi là chúng ta đã bị đi phân xanh, tức là phân sống nữa, thì nó lại là âm nữa. Và nếu biết như vậy thì chúng ta phải tự điều chỉnh lấy nha. Nếu ai mà lỡ đi cầu phân tốt thì tự điều chỉnh bằng cách là chúng ta không được quyền ăn những cái đồ âm, ít ăn rau lại, ăn cơm nhiều lên, ít uống nước lại, thì ngày hôm sau chúng ta sẽ dương hơn, chúng ta sẽ đi cầu phân chặt liền. Đó là nói về cái việc đi phân, thì cái điều này chúng ta dễ chỉnh do chúng ta chưa không có thời gian nhiều để nói những cái điều cơ bản để mình tự giữ được sức khỏe mình trong mỗi ngày á. Và đi tiểu thì người nữ không quá 3 lần trong ngày. Nếu bây giờ một ngày chúng ta đi tiểu quá 3 lần là biết chúng ta đã bị dư nước. Dư nước thì phải uống nước ít lại, ăn rau củ, ăn cái gì ít lại để ngày hôm sau chúng ta đi tiểu đúng 3 lần mà thôi. Thì vậy là thận chúng ta tốt. Mà ngày nào chúng ta đi tiểu ngày 3 lần thì ngày đó bảo đảm là cái đầu chúng ta sẽ yên hơn bình thường. Vì cái thận nó chủ cái thần. Do đó nếu nó lọc nước nhiều, đi tiểu nhiều thì cái thần này dứt khoát phải dao động chứ không bao giờ yên định được. Cho nên người nào mà thận tốt là thần yên, còn thận xấu là thần dao. Do vậy mà một người mà đi tiểu nhiều trong ngày là khó công phu thiền định lắm. Ai nói thì nói, nhưng mà nếu nhìn người đó đi tiểu nhiều là biết chắc rằng người đó không thể yên trong đầu. Đó là điều chắc chắn, không thể giấu giếm được. Cho nên cái vật chất và tâm linh nếu chúng ta coi thường, coi thiên lệch là chúng ta sẽ bị nguy hiểm trong công phu tu tập của mình liền. Đó thì như vậy là trong cái thải ra chúng ta tự kiểm tra để biết mình âm hoặc là dương. Rồi đó là bây giờ cái ngủ thức dậy mà mình nghe mình vừa mở mắt là mình tỉnh liền, vừa mở mắt là tỉnh liền, không có giật già giật dượi, không có muốn ngủ thêm, không muốn nướng thêm chút nữa, thì biết rằng sức khỏe chúng ta đang tốt. Đây là một sự thật chúng ta phải thấy. Còn nếu như ngủ thức dậy mà mình không muốn dậy liền, mình cũng muốn nướng thêm khúc nữa đó, thì biết là chúng ta đang bị âm, cơ thể đang âm. Đó là một sự thật chúng ta phải biết. Mà cơ thể âm rồi là ngày nay phải ăn khô, ăn đồ kho, hoặc là chúng ta ăn đồ xào, không được ăn canh trong bữa ăn, uống nước thật ít lại, thì bảo đảm ngày mai mình sẽ ngủ thức dậy hưng phấn liền. Nhưng mà kèm theo cái chuyện là không uống nước đá và ăn trái cây nữa nha, không được quên cái này. Thì ngày hôm sau mới khỏe được. Rồi bây giờ chúng ta có thể phân biệt một số cái âm dương chút chút, tại vì cái thời gian không cho phép thì chúng ta phải nói rất là gọn trong một số điều mà mình phải gìn giữ sức khỏe mình trong mỗi ngày được. Bây giờ trong cái quyển Băng Phương Pháp Dưỡng Sinh chúng tôi đã nói nhiều về âm dương, nhưng bây giờ chúng ta chỉ nhận định như thế này thôi. Thứ nhất là những cái rau nào mà chúng ta luộc, chúng ta nấu, chúng ta xào mà nó dai á, dai hơn thôi, chúng ta dai hơn hoặc là mềm rục, cái nào dai hơn là dương hơn. Thì như vậy là cái nào nấu mà rã mềm là nó âm hơn. Ví dụ như cọng rau muống và cọng rau lan đi, thì rau muống luộc là chúng ta thấy sao? Dai hơn rau lan đúng không? thì rau muống nó sẽ âm hơn rau lan, ở dương hơn rau lan một chút. Rau lan so với rau dền thì rau lan dai hơn rau dền, đúng không? Thì rau dền nó âm hơn rau lan một chút. Rau dền so với rau mồng tơi luộc nó chín mềm hơn, thì rau mồng tơi nó sẽ âm hơn rau dền một chút. Đó, chúng ta phải tính như vậy. Tức là khi luộc, nấu, xào đồ ăn thì ít nhất chúng ta phải hiểu được một chút chút về âm dương như vậy. Rồi để chi? Để cái mùa tiết này, ví dụ như mùa lạnh thì chúng ta, nhất là đầu bếp, chúng ta nên chọn một số rau nào đó dai hơn. Ví dụ như rau dai là rau gì? Rau má nè, rau bù ngót nè, rau cải xà lách son nè, cải xanh nè, tần ô. Nếu mà chúng ta tự trồng mà không sử dụng phân hóa học, thuốc trừ sâu thì tần ô nó cũng dai hơn. Đó, thì như vậy là một số cái loại rau mà tương đối dai để chúng ta có thể ăn trong mùa âm, hoặc là chúng ta ăn trong lúc cơ thể chúng ta âm, phải không? Thì chúng ta lựa cái rau tương đối dai chút để chúng ta ăn. Và càng âm chừng nào thì càng nên ít ăn rau chừng đó là tốt nhất. Nhất là mùa lạnh này thì nên ăn củ. Củ thì nó dương hơn. Củ thì nó có cái loại củ cà rốt là dương. Trong cái phân biệt âm dương á, thì nó có một số điều cơ bản để chúng ta có thể nhìn cái rau củ chúng ta đoán biết được. Ví dụ như bây giờ cái chiều hướng này, trước mắt mà nói chiều hướng cái gì mà đâm thẳng lên là nó âm. Ví dụ như cọng rau mà rau dền nó đâm thẳng lên, nhưng mà rau muống nó bò ngang, thì vậy là chắc chắn là rau muống nó sẽ dương hơn rau dền, phải không? Ví dụ như cọng hành nó đâm thẳng lên, nó cũng chẳng có một cái nhánh nào đâm ra, thì chắc chắn là cọng hành nó sẽ âm hơn rau dền. Thì rau dền còn số, có một số lá đâm ra. Vậy thì chúng ta phân biệt âm dương, thì cái gì mà nó đâm thẳng lên là nó âm, cái gì đâm thẳng xuống là nó dương. Chúng ta dùng từ đâm thẳng nha. Đâm thẳng thì là củ sâm đâm thẳng xuống nè, củ cà rốt đâm thẳng xuống nè, củ cải trắng đâm thẳng xuống nè, củ sắn đâm thẳng xuống nè, trái su hào, không, su hào là trái rồi, không phải rồi đó. Thì những cái củ nào mà đâm thẳng xuống là dương, nhưng mà đâm ngang là âm. Ví dụ như cũng là củ, nhưng mà cái củ khoai mì là nó đâm ngang, không, đâm ngang ra là khoai mì nó âm. Mặc dù nó được xếp vào cái loại tinh bột, nó có tinh bột nhiều nhưng mà nó âm hơn. Lý do là nó đâm ngang. Còn khoai lang cũng đâm ngang. Đậu phộng chúng ta nó cũng thành củ, nó cũng đâm từ lưỡi, nó đâm ngang, chứ nó không phải là một củ đâm thẳng từ cái rễ chính đi xuống. Đó, thì như vậy là cái củ luôn luôn là dương hơn là rau, nếu là củ đâm thẳng. Cho nên cái mùa mà lạnh thì chúng ta có thể là ít ăn rau mà ăn củ. Đó là cái mà để chúng ta biết một chút chút về âm dương như thế. Rồi tới cái màu sắc của nó. Màu sắc thì từ cái dương nhất là màu đỏ, dương nhất là màu đỏ, tới màu cam, rồi tới màu vàng, rồi tới màu trắng, rồi tới màu xanh lục, rồi màu tím, màu tràm là màu cực âm, màu đen cuối cùng. Cho nên bây giờ nếu cơ thể mình âm, thì bây giờ lên, chúng ta lên bàn ăn, chúng ta liếc qua một cái thấy cái gì mà nó đỏ đỏ là củ cải đỏ nè, là bí đỏ nè, những cái đó nó đỏ, tức là nó sẽ dương hơn. Như vậy trong ngày nay chúng ta bị âm, tức là ngủ thức dậy mình đã dậy không nổi rồi, mình ngồi dậy thì cũng không tỉnh, lắc lắc đầu hồi mới mở mắt thấy đường đi. Thì ngày hôm nay đừng có ăn đồ âm nữa, ít uống nước và ăn đồ khô. Thì là chúng ta ăn củ, ăn cái gì nó cứng, đừng có ăn đồ âm nữa, để chúng ta dương trở lại. Tự mình phải biết như vậy, phải tự chỉnh từng chút như vậy. Rồi tới cái vị, thì trong tất cả các vị chỉ có cái vị đắng, cái vị mặn là dương, với cái vị ngon ngót. Ngon ngót từ miền Nam á, từ miền Nam ngon ngót tức là ngọt lợ lợ á, nó ngọt không ngọt lắm. Ví dụ như chúng ta đưa cái lưỡi, chúng ta đưa một miếng vào lưỡi, như là cái bí đỏ thì nó ngọt nhẹ nhẹ. Cái củ cải cà rốt nó ngọt, cũng ngọt nhẹ nhẹ. Hoặc là cơm chúng ta nhai hồi, chúng ta nghe ngọt nhẹ nhẹ. Còn đưa lưỡi mà ngọt liền tức là nó âm. Như vậy là chỉ có ba vị đó là dương thôi. Vị đắng là có rau gì? Rau đắng. Rau đắng thì nó bản thân nó đắng rồi, không? Rau gì nữa? Rau má nó cũng hơi đắng đắng. Rồi cái cải mà nó cũng hơi nhẫn nhẫn đắng đắng, thì cải xanh nó cũng không đắng lắm, nhưng mà nó so với các rau khác nó dương hơn. Trái khổ qua, đúng không? Trái khổ qua nó cũng đắng. Thì vậy là những cái rau củ mà chúng ta đưa vào miệng, chúng ta nghe nó đắng là nó sẽ dương hơn, nó sẽ dương hơn những rau không đắng. Còn mặn thì chỉ có muối thôi, muối với nước tương là nó mặn, thì chúng ta ăn muối nhiều nó cũng dương. Mỗi ngày người ăn chừng 5kg muối là đủ rồi. Ra khi mà chúng ta phân biệt được cái vị á, để chi? Để chúng ta biết được cái vị khi đưa vào. Nếu mà mình không có phân biệt được âm dương thì cái vị đưa vào cơ thể chúng ta sẽ biết được cái nào âm, cái nào dương. Mà mình bớt mình thêm cái âm dương trong lúc cái sức khỏe chúng ta không tốt, sức khỏe chúng ta có trục trặc, thì chúng ta phải thay đổi trong cái ăn uống, phải bớt cái gì, phải thêm cái gì trong ngày. Thì chúng ta phải tự khéo léo bằng cái trí huệ của mình mà mình điều chỉnh cho được, để mỗi một sau một bữa ăn là chúng ta thấy khỏe lên. Rồi cái vật phẩm nào mà trong mình nó nước ít là nó dương, nước nhiều là nó âm. Ví dụ như giờ chúng ta thấy là hai củ cải đỏ và củ cải trắng, cải đỏ củ trắng, thì bản thân củ cải đỏ chúng ta nấu chúng ta thấy nó ít nước hơn củ cải trắng. Thì như là về cái mình hai củ bằng nhau nhưng mà cái mình nó chứa nước nhiều thì nó lại âm hơn. Thứ hai là củ cải trắng cái màu nó màu trắng, còn màu đỏ là đã ăn liền rồi, màu đỏ nó đã dương rồi. Thì vậy là củ cải đỏ là luôn luôn là dương nhiều hơn củ cải trắng. Chúng ta dùng từ dương nhiều thôi, dương hơn. Đó thì giống như cái rau mà rau mồng tơi và rau dền, thì rau dền nấu canh chúng ta có một chút nước à, nhưng mà nấu hồi thì chúng ta có được một chén nước. Thì rau dền nước nó cũng nhiều nhưng mà không nhiều bằng rau mồng tơi. Bây giờ rau mồng tơi nấu một cái nước quá chừng đi thì rau mồng tơi nó sẽ dương, nó sẽ âm hơn, nó tích nước nhiều hơn trong cơ thể của nó. Thì rau lan với rau muống thì rau lan nước nhiều hơn. Thì sau rau muống với rau xà lách son thì rau xà lách son ít nước hơn. Ví dụ vậy thì chúng ta sẽ tính những cái loại rau củ nào mà nấu cái bản thân của nó ít tích nước thì nó sẽ dương hơn, cái tích nước nó sẽ dương hơn. Đó thì ví dụ như chúng ta thấy cái loại trái, thì bây giờ chúng ta đặt lên vấn đề là có mấy cái màu mà chúng ta không phân biệt nổi nè. Ví dụ như bây giờ trái dưa hấu nó chín nó màu đỏ, nó màu đỏ là nó dương rồi. Nhưng bây giờ trong sách thì nói dưa hấu nó lại âm. Lý do thứ nhất là dưa hấu nó ngọt, cái vị ngọt nó là nó quyết định được mọi vấn đề. Vị ngọt nó ngọt quá cho nên nó âm. Thứ hai nữa là toàn cái dưa hấu là nước không, nó mọng nước, một trái dưa hấu rất là nước, nước rất là nhiều. Thì vậy là do nó chứa nước nhiều, do nó quá ngọt cho nên dưa hấu được xếp vào loại âm, mà ba âm, âm hơi bị nhiều. Đó, thì vậy là trái cái trái cà tô mách khi nó chín nó rất là đỏ, không? Nhưng cái vị nó lại là vị chua. Vị nó bị chua và toàn thân của trái cà đô mách cũng là nước hết nữa. Như vậy là trái cà đô mách nó cũng ba âm. Nó có những cái loại mà nếu chúng ta tính về màu sắc thì chúng ta sẽ thấy được cái âm dương trong đó, trong cái rau củ để chúng ta tự chọn lựa cho mình. Người xưa nấu một trái cà là ba chén thuốc. Ăn trái cà vô là uống ba chén thuốc mới có thể hết bệnh được. Cà thì nó rất là âm, cho nên mà cái mùa này mùa lạnh nữa, mùa rất là âm mà chúng ta còn ăn cà thì coi như thua rồi. Thứ hai về cái mùa tiết chúng ta thấy á, thì mùa xuân này nó tương đối hơi quân bình chút. Nếu mà ở cái vùng mà khí hậu được chia bốn mùa đàng hoàng á, thì mùa xuân tương đối quân bình một chút, mùa hạ thì tương đối dương một chút, tới mùa thu bắt đầu nó bắt đầu âm xuống, và mùa đông thì rất là âm, tính theo âm dương như vậy. Thì tùy từng mùa mà cái loại thực phẩm được sanh ra trong mùa đó chúng ta được quyền ăn ít, nhất là loại thực phẩm trái cây rồi sanh ra trong từng mùa để nó xứng hợp. Ví dụ như cái mùa hè thì cái loại dưa rang, trái dưa rang á, nó có rất là nhiều. Hoặc là mùa hè thì có dưa hấu, mùa hè có khóm rồi đó, thì trong những cái loại thực phẩm như trái xoài nó cũng sanh ở mùa hè, thì những trái nó rất là âm. Để chúng ta quân bình đối với mùa tiết nó tự sanh ra, trời đất tự động như vậy. Do vậy mà chúng ta ăn uống những trái cây đúng mùa nó có khi nó cũng phù hợp chút, nó ít bệnh hơn. Thì những cái điều này là chúng ta phải gần như phải hiểu cái khí hậu, cái thời tiết để chi, để cho đến mùa đó. Bây giờ tới cái mùa xuân này, nó có những cái loại rau trái được sanh ra trong mùa này thì chúng ta được quyền ăn. Nhưng mà ví dụ như bây giờ chúng ta chuẩn bị ăn một miếng xoài, trưa nay là tri khố chuẩn bị cho trong chúng ăn la xét trái cây đi. Thì nếu mà tới trưa như thế này mà nắng luôn, thì được. Nhưng mà chuẩn bị lai xét rồi mà nó chưa bị chuyển mưa rồi, tức là khí trời âm mà khí hậu nó lại lạnh nữa, là chúng ta ăn trái cây vô là coi như chúng ta tự hại mình thôi, là không tốt rồi. Nên tri khố phải quyết định được sức khỏe của đại chúng trong cái sắp xếp thực phẩm. Cái người tri khố phải hết sức giỏi dưỡng sinh. Rồi chúng ta ví dụ như cái mùa hè rất là nóng, mà đại chúng thấy ngủ thức dậy nhìn mặt thấy ai cũng tươi cười hớn hở hết đúng không, thì trưa nay được quyền ăn canh chua một bữa. Nhưng mà lỡ nấu đậy rồi canh chua rồi tới trưa trời chỉ mưa. Thì mình phải khéo ăn, ăn rau trong canh chua thôi, đừng ăn nước. Ăn rau thôi thì chúng ta bỏ nước lại, hoặc là có ăn chúng ta ăn hết sức ít, đừng ăn nhiều. Tại vì thứ nhất là cái khí hậu nó không đủ cái dương để nó phá được cái âm trong cái thực phẩm. Thì toàn bộ cái thực phẩm trong nồi canh chua là thực phẩm âm hết rồi. Nếu chúng ta ăn thực phẩm âm thì rõ ràng không tốt cho sức khỏe của mình. Đó thì khéo khéo làm sao mà chúng ta biết được chút âm dương như vậy. Rồi ở đây nếu mà có những vị mà làm tri sự mà phân công chúng làm, thấy chúng làm biếng á, thì muốn cho người làm xuyên dễ lắm, đừng có rầy la, thật sự là họ có bệnh họ làm không nổi. Tất cả những người làm biếng đều là những người bệnh cả, hết bệnh đều làm xuyên. Nhưng là ý điều này thật sự là ngủ thức dậy mà dậy còn không nổi huống gì đi làm. Nhưng ngược lại nếu một người mạnh khỏe là gần như mình phải cản họ, chỉ nghỉ giùm tôi một chút đi, tôi thấy tối rồi đừng có làm thêm nữa. Họ nói không, không sao, tôi thấy tôi còn khỏe. Tức là một người mà mạnh khỏe thì gần như là suốt ngày không bao giờ nghỉ ngơi. Mà mình thấy rõ ràng là nhân loại chúng ta tới thời này á, chúng tôi phải nói một điều hơi buồn là nhân loại chúng ta tới thời này chưa có ai có một cái lần cảm nhận được một cái sức khỏe thật. Một người có sức khỏe thật, cái phút mà người đó được quân bình cơ thể, nếu ăn uống đúng dưỡng sinh, ngay cả những người dưỡng sinh lâu lắm chúng tôi cũng chưa gặp được ai trình bày điều này. Cái ngày mà họ thực sự quân bình, mình tưởng tượng như cả cái vũ trụ này dồn hết sức khỏe cho họ vậy. Người đó tự nhiên sảng khoái nhẹ nhàng, thân thể nhẹ nhàng liền, và gần như muốn đạp bể cái núi, dậm bể đất để thành biển vậy đó. Sức khỏe họ tràn dâng, sức khỏe tràn trề, gần như muốn làm tất cả các công việc trong ngày, muốn gom hết cái vũ trụ này mình làm việc trong ngày vậy đó. Và không phải ngày đó đâu, mà tất cả những ngày sống còn lại trong đời họ, họ cũng luôn là như vậy, luôn phấn khởi vui tươi. Mỗi người không bệnh là mặt không bao giờ bị nhăn lại đó, lúc nào cũng an an. Rồi chúng ta mà còn nhiều phiền não, biết rằng chúng ta còn bệnh thân rất là nhiều, thân tâm nó không là khác đâu. Một người dưỡng sinh ấy, đạt được cái đỉnh điểm sức khỏe, chúng ta nói chân đỉnh nó chưa tới cái đỉnh đâu, nhưng khoảng 80% sức khỏe thôi, thì người đó quý vị hơi rụng nha. Chưa nói tới cái chuyện công phu, đây là một sự thật của sức khỏe. Người đó không bao giờ chấp chặt nhỏ nhen, ích kỷ, không bao giờ mà ngồi đó mở môi cái chuyện xấu của người ta mà nghĩ, không có. Đừng nói ra miệng, nghĩ tới cái chuyện xấu của người khác họ còn không nghĩ được, chứ họ chưa bao giờ nói ra tới miệng đâu. Nhất là những cái chuyện mà chúng ta bị phiền á, tu tập thì đôi khi mình ngồi lại mình thấy ở sao đó, trong lòng mình nó có cái gì phiền phiền á mà mình không kiểm soát được. Nhà dù ấy cô có lại Phật, có sám hối, cô không hết. Đây trong nhà chùa chúng ta phải nói thiện vậy, không hết. Nó còn hoài, không biết buồn cái thứ gì. Chúng ta công phu tọa thiền không hết, nhưng mà chỉ cần 2 tiếng đồng hồ nhai muỗng cà phê bối mè, tối trước khi đi ngủ nhai 4 muỗng, thì trong vòng mấy ngày cái điều đó chúng ta sẽ hết. Tức là khử được cái chua trong máu. Theo cái nhìn của dưỡng sinh, những người hay phiền não, buồn bực, rắc rối trong đầu, hay phiền muộn này nọ nọ kia nhiều là máu đã chua rồi. Thì bây giờ xử lý bằng vật chất là ăn muối mè, cái muối mà trộn với mè là chúng ta phải cứ 2 tiếng đồng hồ ăn muỗng đi. Tối trước khi đi ngủ chúng ta ăn 4 muỗng, ăn vậy khoảng 3 ngày mấy cái chuyện phiền phiền đó nó trôi mất liền. Máu chúng ta hết chua thì hết phiền. Thành ra cái có những cái vật chất mà đo được tâm linh chúng ta trong ngày, trong giờ, chứ không phải là không có. Vậy chúng ta thấy rằng từng cái miếng ăn một là nó ảnh hưởng trực tiếp tới máu huyết, ảnh hưởng trực tiếp tới não bộ. Hồi nãy mình nói tới đường á, là mình chưa nói hết vấn đề của đường. Ví dụ như đường đi vào cơ thể, cái cô nào mà ở đây mà thiền định giỏi nha, thử nhau biết liền rồi. Ai mà cứ ngồi thiền là được định, ngồi thiền được định á, ngồi niệm Phật nhất tâm á, thì trước cái thời ngồi thiền cho ăn ly chè đi, bảo đảm thời đó không cách nào tu được. ngày đó chúng ta ăn đồ ngọt nhiều, ăn trái cây nhiều, là ngày đó dứt khoát là chúng ta phải loạn tâm thôi, không có cách nào mà chúng ta định được cả. Đây là một sự thật trong thiền định chúng ta phải thấy. Vì hồi nãy mình nói là khi uống cái đồ ngọt vào, nó tạo rất là nhiều CO2 cho máu chúng ta. Mà khi CO2 đã tràn ngập trong máu rồi là buộc chúng ta phải thở mạnh hơn, nhanh hơn. Ví dụ như trong một cái phút là chúng ta hít vào thở ra 16 nhịp. Lúc này chúng ta sẽ thở tăng lên 18 hoặc 20 nhịp liền. Hơi thở hơi nhanh hơn. Hơi thở nhanh thì nó sẽ làm cái gì nữa? Hơi thở nhanh thì nó tống cái CO2 ra khỏi máu chúng ta rồi. Và nó làm cho cái vận tốc máu về tim nhanh hơn. Và tim bắt đầu co bóp nhanh hơn để tống máu ngược trở ra, là sẽ tăng nhịp tim. Chưa thôi, khi tăng nhịp tim thì vận tốc máu sẽ vận hành nhanh hơn trong thành động mạch, trong tiểu động mạch của chúng ta. Thì nó sẽ làm gì? Rung động não bộ nhiều hơn. Do đó chúng ta phát sóng nhiều, tức là vọng niệm nhiều. Vì vậy mà nếu chúng ta ăn uống tốt để máu, cái hơi thở chúng ta điều hòa. Khi chúng ta ăn một thực phẩm, sau một bữa ăn mà chúng ta thấy hơi thở mình vẫn còn chậm rãi, vẫn còn ổn định một cách điều hòa, thì biết rằng thực phẩm bữa nay hơi tốt tốt. Sau bữa ăn mình cảm thấy mình hơi mệt, mình thở dốc, thở mạnh, thở nhiều, là biết rằng bữa nay mình ăn đồ ăn xấu rồi. Như vậy là đêm nay hơi bị khó thiền định. Khó. Nói sau bữa ăn là mình tự nhận định được bữa ăn tốt, bữa ăn xấu, chưa nói tới cái chuyện sâu xa. Vì vậy là cái thực phẩm nó quyết định nhiều, rất là nhiều vấn đề trong cuộc sống này. Nếu sau bữa ăn tốt, sau bữa ăn xấu, là chúng ta sẽ đo được cái công phu của chúng ta liền. Và một điều này nữa là dàm làm cho nhà bếp khỏe ra. Nhà tri khố rất là khỏe, tri nhật cũng khỏe luôn. Nếu như mỗi một bữa ăn chúng ta ăn một món thì sức khỏe chúng ta sẽ tốt. Và đó là cách để chúng ta có thể trị được bệnh một cách chậm, không ăn số 7. Chưa nói tới ăn số 7 là gạo lứt muối mè, nhưng mà chúng ta chỉ nên ăn một món một bữa ăn. Nếu cảm thấy rằng đường ruột chúng ta không tốt, bao tử chúng ta không tốt, thì đừng bao giờ ăn hai món trong một bữa ăn. Và nếu chúng ta muốn mạnh khỏe thì cứ một bữa ăn một món, không bao giờ thiếu chất đâu. Ví dụ như bây giờ bữa nay chúng ta xào thì chỉ xào món thôi. Bữa nay chúng ta kho thì cho chúng ăn món kho thôi. Đó, thì tức cứ từng bữa ăn một món. Sau 2 tuần lễ quý cô sẽ thấy đại chúng mình sinh hoạt tốt liền. Đó là một sự thật đó. Vì sao vậy? Vì chúng ta cũng đã học hóa học rồi, phải không? Thấy cái chất này gặp chất kia nó sẽ tạo phản ứng. Cái phản ứng đó nó tạo nhiều kiềm hay là nhiều axit chúng ta đâu có tính nổi đâu. Đâu có ai đủ trình độ là biết cái canh này nó đụng với món kho này nó tạo thành cái loại gì, bao nhiêu kiềm và bao nhiêu axit. Nếu kiềm mà nó quá 7,4 thì chúng ta cũng bị mệt, mà dưới 7,2 chúng ta cũng bị hôn mê. Tức là sau một cái bữa ăn mà ăn 2-3 món, nó sẽ tạo phản ứng hóa học, nó tạo ra một cái loại hóa hợp mà nó sanh ra cái loại máu nhiều kiềm, thì chúng ta nguy hiểm rồi. Thành ra có nhiều người ăn bị gục luôn trên bàn, lý do là thức ăn đó đã quá tràn ngập axit mà nhiều đường, ở nhiều kiềm, ít kiềm mà nhiều axit, sẽ gây hôn mê. Mà quá 7,6 thì cơ thể chúng ta cũng không được. Đó, thì như vậy là ăn hai món luôn luôn bị tạo phản ứng, mà mỗi lần nó tạo phản ứng hóa học á, thì mỗi một lần nó tiêu hao nội lực của chúng ta. Đây là điều chúng ta phải thấy. Nếu như chúng ta ăn thực phẩm không tốt, nó sẽ gây phản ứng hóa học và nó sẽ tiêu hao năng lực chúng ta từng bữa ăn. Cho nên sau bữa ăn mà không khỏe, thấy mệt, biết rằng là bữa nay phản ứng hóa học trong cơ thể nó đã quá xáo trộn rồi. Quá xáo trộn rồi, cho nên mình ăn sau bữa ăn bị mệt. Vì vậy nếu ăn một món, chúng ta ăn đầy một dĩa vẫn không sao, không thấy mệt. Nhưng mà ăn 2-3 món, 4 món trở lên, mà chúng ta ăn mỗi món miếng dễ chớ mà mệt. Đây là điều chúng ta phải thấy. Cho nên á, biết được điều này để chi? Để nhà bếp được khỏe ra. Tới là trưa nhật là cứ vô tư, khỏi cần tính toán gì hết. Bữa nay là trưa nay cho đại chúng ăn đồ xào vậy thôi, là ăn một món xào. Rồi mai ăn món kho thì cứ đủ cái loại rau chúng ta gom lại chúng ta xào, chứ không phải là xào một món rau. Đủ loại củ gì đó chúng ta gom lại thành một món kho, thì chúng ta vẫn ăn đủ chất mà không bị xáo trộn. Còn nếu mà lỡ chúng ta đại chúng mà có muốn mà mè qua lá cành thì nấu nhiều món. Nhưng mà nếu thấy sức khỏe chúng ta không tốt thì nên dừng lại một món ăn nào đó mình thấy rằng nó phù hợp với mình, Ví dụ như bây giờ trưa nay mình thấy cơ thể mình hơi âm thì thôi ăn món kho thôi, hoặc là chúng ta chỉ ăn món xào thôi, đừng ăn canh trong bữa ăn nữa. Thì trong đây cũng có một số người già thì cũng phải buộc phải, người già thì phải ăn đồ âm hơn người trẻ rồi, cho nên phải có một chút canh thì nhà bếp buộc phải có đem lên, nhưng mà rất là hạn chế. Nếu mà mùa này, nếu tính về phân lượng rau củ để chúng tôi ăn trong mùa này á, thì bữa ăn chắc chừng 5-7 gốc là vừa. Tức là cái mùa đông á, là chúng ta phải dương lên, mà dương thì chỉ có cơm gạo là dương nhất thôi. Do đó ăn cái mùa này thì phải là từ 90% cơm, 10% rau thôi là vừa đó. Là quân bình, mình từ quân bình cả chừng đó, tức là cái phân lượng cả chừng đó. Có nghĩa là bây giờ mình ăn khoảng ít lắm là cũng khoảng 5-6 miếng cơm thì mới được ăn một gắp đồ âm. Ở cái mùa âm này nha, chúng ta nói cái mùa âm thôi. Qua mùa khác thì đồ ăn ăn nhiều hơn chút không sao, nhưng mùa này nó đang rất là lạnh. Tuy nhiên là bảo đảm sau bữa ăn chúng ta rất là khỏe. Qua mùa hè thì chúng ta có thể ăn tụt xuống là 3 miếng cơm, 2 miếng cơm một gắp đồ ăn cũng được. Còn nếu cơ thể chúng ta mà khỏe quá thì mỗi miếng cơm một gắp đồ ăn cũng được không sao. Nhưng mà càng yếu chừng nào, càng thấy không khỏe chừng nào thì đồ ăn sẽ bị giảm tiếp lại chừng đó, thì chúng ta sẽ nâng sức khỏe chúng ta lên. Ăn cơm nhiều lên thì sức khỏe sẽ khỏe hơn đó. Thì đó là cái mà chúng ta điều tiết từ từ, từng miếng như vậy. Thì tất cả những cái này là những cái kinh nghiệm mà chúng tôi đã trải qua một thời gian rất là dài để gìn giữ sức khỏe của mình. Thì đại chúng làm sao mà mình tự mình phải làm thầy thuốc cho chính mình. Đức Phật là một vị đại y vương, đúng không? Trị hết được bệnh thân và bệnh tâm. Chúng ta là người đệ tử Đức Phật, ít ra bệnh thân chúng ta phải tự trị được cái đó chứ. Mới theo đúng đường của Đức Phật. Đức Phật là đại y vương trị bệnh khắp tam thiên đại thiên thế giới mình này rồi, mà mình trị bệnh thân mình không hết thì thiệt là không biết nói sao. Chúng ta đắp y Như Lai, ngồi tòa Như Lai, mặc áo Như Lai gì đó mà nó không có giống miếng nào hết thì cũng kẹt lắm. Cho nên ít ra là người tu sĩ, chúng ta phải nói gì là người tu sĩ không được bệnh. Ít ra là ăn cái gì thì ăn, uống cái gì thì uống cũng được hết á, cũng được quyền làm nhưng mà không được quyền bệnh. Được quyền ăn tất cả mọi thứ, được quyền làm tất cả mọi cái nhưng không được quyền bệnh. Quý cô thấy rằng một cái điều hết sức kỳ diệu là nếu chúng ta không bệnh thì tất cả những thời thiền định chúng ta đều có kết quả. Đây là điều phải thấy nha. Một người mà qua một năm chưa có một lần bị cảm á, tiên sinh Ô Sa Qua nói như thế này còn dữ hơn nữa, là tiên sinh nói là trong 10 năm nếu các bạn có một lần bị cảm thì các bạn là một người có thể chất rất là bạc nhược. Phải nói là một thể chất bạc nhược chứ không mạnh khỏe rồi. 10 năm mà một lần bị cảm là đã bị rầy rồi. Mà chúng ta từng lễ cảm mấy lần. Thì chứng tỏ rằng cái thể chất chúng ta quá kém. Do đó là ai cũng nên chuẩn bị cho sức khỏe của mình dùm ngay từ giờ phút này đi. Chúng ta đừng có chậm trễ nữa. Vì nếu cứ để cho cái cơ thể nó cứ bị yếu kém hoài thì thần kinh chúng ta càng lúc càng yếu ra. Chúng ta thấy hồi mà mình mới phát tâm xuất gia mình mãnh liệt dễ sợ không? Sẵn sàng sống chết hy sinh thân này cho Đức Phật, con sẵn sàng cúng dường thân mạng này cho Tam Bảo. Nhưng mà thời gian cái ai đụng tới là bắt đầu có chuyện. Lúc đó hết cúng dường Phật nổi rồi. Rồi dần dần chúng ta có những cái tư riêng. Cái người tu chúng ta thì phải nói là càng lúc không phải là mình tu dở, nhưng mà thân mình quá bệnh rồi. Khi một cái người mà thân khỏe, thân không được khỏe đó, thì trí tuệ chúng ta không đủ sáng suốt để nhận định mọi vấn đề xảy ra trong công phu. Chúng ta tu tập càng lúc càng thấy rằng cái công phu của mình nó sa sút hoài mà mình không hiểu lý do. Đó là cái nghiệp chướng mình nó nặng nề, nhiều đời nhiều kiếp mình không tu, bây giờ mình tu dở, mình cũng than thân trách phận đủ thứ nhưng đâu thấy cái lỗi nó hiện tại. Nếu chúng ta mà hiểu về nhân quả, ở đây chúng ta nói về nhân quả, nếu như người nào mà sanh ra trong đời này mà mang thân bệnh ra trong đời này á, thì người đó mang nhân quả cũ tới. Còn lại chúng ta ra đời này một thời gian chúng ta mới bệnh là phải xét cái nhân quả hiện tại. Chúng ta phải xét như vậy. Về nhân quả chúng ta phải thấy cái chuyện này. Hồi mình sanh ra mình rất là khỏe, Nhưng lớn lên càng lúc lớn lên, người ta càng bệnh thì nhìn lại coi chúng ta ăn cái gì, uống cái gì biết liền. Hồi mới tu á, rõ ràng là hồi chúng ta ăn uống mà trước cách đây khoảng vài chục năm về trước thì đồ ăn nó cũng bị ít bị nhiễm quá chất. Cho nên lúc đó cái sức khỏe con người cũng tương đối kha khá, mà khoảng 20 năm trở về đây văn minh vật chất bắt đầu phát triển nhiều chừng nào thì chúng ta bệnh nhiều chừng đó. Và tu nhiều lại bệnh nhiều nữa chứ. Thì công phu mà chịu dành thời gian để mình tu, cho nên thôi uống tạm ly sữa. Uống tạm ly sữa, uống sữa có khoáng khoáng chút đường vô trong đó nữa, tại vì chiều mình giữ giới không ăn á. Mà uống sữa uống đường rất là nguy hiểm. Nếu bây giờ trong chúng ta mà không ăn chiều á, thì buổi chiều là càng về chiều thì càng âm, do đó phải sử dụng thức ăn dương mới quân bình trở lại. Đây là điều chúng ta phải hiểu về âm dương một chút. Do vậy là nếu như chúng ta mà giữ giới không ăn chiều, chiều chúng ta chỉ uống, thì chúng ta nên uống bột gạo lứt rang là tốt nhất. Nó vừa có dưỡng chất cho chúng ta mà nó vừa làm dương hóa cơ thể của chúng ta nữa, để cho về âm, về tối, về đêm, về âm là chúng ta không bị xáo trộn, dễ tu. Theo chúng tôi thì nên để bụng trống càng nhiều càng tốt. Chúng ta thấy Đức Phật mình hết sức tuyệt vời là Đức Phật chỉ cho chư tăng ăn ngọ hết sức đúng, đúng ở nhiều mặt, từ cái sinh lý, tâm lý cho tới tâm linh của chúng ta. Thực sự một người no thì không thể tu tập được rồi. Trong lúc chúng ta ăn no thì phải mấy tiếng đồng hồ chúng ta mới được ngồi thiền. Vì chính cái thực phẩm nó sẽ tạo rất là nhiều cái phản ứng, nó gây xáo trộn, nó làm cho máu huyết chúng ta đang vận hành rất là mạnh, khiến cho não bộ chúng ta không yên. Một người nó ăn no mà nói ngồi thiền nhập định được là không có đâu. Cho nên là từ 2 tiếng đồng hồ nó đã giải quyết một số cái thực phẩm rồi, thì máu huyết chúng ta bắt đầu mới quân bình trở lại, lúc đó chúng ta mới ngồi yên. Chứ không phải ăn no đầy bụng khó tu, không phải như vậy. Nhưng mà cái làm việc, cái vận hành của cơ thể chúng ta trong lúc mà chúng ta ăn no thì rất là khó tu. Cho nên nếu mà ai ở đây mà đã có cái kinh nghiệm mà, thứ nhất là có cái kinh nghiệm mà nhịn ăn á, qua những cái ngày mà nó giật mình á, mấy ngày giật mình, rất giật cũng 3-4 ngày à, rồi là bắt đầu chúng ta nghe cái đầu chúng ta hết sức là yên, đầu chúng ta yên, và chúng ta bắt đầu ăn lại á, thì tưởng tượng giống như một miếng giấy bắt đầu nó thấm nước, nó nặng từ 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 từ, cái não bộ chúng ta nó nặng từ từ trở lại. Thật ra chúng ta thấy là ở đây chúng ta không phải là khuyến khích nhịn ăn, nhưng mà muốn nói là nếu như ngủ một đêm dài tới sáng là cái bụng chúng ta trống, là thời thiền đó chúng ta sẽ thiền tốt hơn. Do một phần cái khí hậu đang dương đang tốt rồi, nhưng một phần là cơ thể chúng ta đang trống, cái bao tử chúng ta đang trống, thì cái thời thiền định công phu nó sẽ tốt hơn nhiều. Còn nếu như mà chúng ta ăn luôn lúc nào cũng để cho bao tử chúng ta đầy hết là chúng ta sẽ tu tập khó. Chính Đức Phật đã thấy điều này, cho nên là Đức Phật không cho tăng chúng ăn chiều, cho tăng chúng ăn chiều. Với lại cái lý do nữa trong cái việc ăn chiều thì trong tất cả kinh điển cũng đã nói, nhưng mà về nhìn về y học đó, thì chia cơ thể chúng ta làm 3 phần. Phần từ ngực trở lên là thượng vị, từ ngực tới rúng là trung vị, và từ rúng tới xuống là hạ vị, theo cái nhìn của y học như vậy. Thì ăn buổi sáng nó bổ phần trên, tức là bổ tim, bổ não. Ăn buổi trưa, Đức Phật chúng ta rất là y học mà. Ăn buổi trưa là cái giờ hoạt động của tỳ vị, cho nên thức ăn mà khó tiêu á, thì ăn buổi trưa nó dễ tiêu, và chỉ bổ tỳ vị, bao tử thì nó sẽ tốt cho cơ thể chúng ta. Và ăn buổi chiều nó bổ phần hạ vị. Bổ phần hạ vị thì sẽ sanh rất là nhiều dục vọng. Cho nên người ăn chiều mà càng về tối chừng nào mà ăn nhiều chừng đó thì sẽ sanh dục vọng nhiều. Người tu nói gì thì nói nha, ăn tới 5 giờ chiều thôi, lỡ mà mình không chịu nổi thì từ 5 giờ chiều trở lại đã ăn xong đi, qua 5 giờ trở về tối đừng bao giờ rớ tới đồ ăn nữa. Những người ăn chiều, ăn tối thì phải nói là công phu rất là kém, thậm chí phá hủy luôn công phu của mình, chứ đừng nói là kém. Cho nên trong chúng thì nếu chúng ta có lỡ đói bụng lắm mà chúng ta không thể bỏ ăn chiều thì 5 giờ trở lại không được quyền ăn quá 5 giờ nữa. Trong y học nói là ăn tối là nguyên nhân sanh 1001 chứng bệnh lận, chứ không phải là 1-2 cái, 1-2 chứng bệnh. Đa phần những người mà thế gian họ hay ăn chiều để họ sanh rất là nhiều dục vọng, họ có thể thỏa mãn cái dục vọng của họ. Còn người tu chúng ta là nên ăn tới trễ lắm là 5 giờ. Còn nếu mà không ăn chiều luôn nữa thì tuyệt vời hơn. Nhưng muốn không ăn chiều mà không đau bao tử, chúng ta nên biết cái bí quyết này một chút. Thường là tất cả những người không ăn chiều một thời gian sẽ bị đau bao tử, vì cái thời gian từ 12 giờ cho tới 6 giờ sáng ngày hôm sau là nó mất mười mấy tiếng đồng hồ chúng ta không có thực phẩm trong bụng, thì nó sẽ sanh những cái dịch vị đi xuống bao tử, nó sẽ làm ảnh hưởng tới bao tử đường ruột chúng ta. Theo cái lối lý luận nó là như vậy, nhưng mà thực sự á, tất cả những vị tu sĩ mà kết thúc bữa ăn bằng trái cây, bằng đồ ngọt, thì ăn ngọ sẽ bị đau bao tử hết. Còn nếu chúng ta kết thúc bữa ăn bằng cơm á, thì bảo đảm là không chuyện đó xảy ra. Có nghĩa là những miếng cơm sau cùng chúng ta ăn cơm không thôi, nếu muốn nghỉ ăn chiều. Thì là cái phần cơm nó không có tạo axit, nó không gây chua máu, không gây chua bao tử, không ảnh hưởng. Thử thì chúng ta thử 2 ngày chúng ta biết liền thôi. Tức là bữa hôm nay kết thúc bữa ăn mình ăn miếng trái cây, và thậm chí ăn được nửa dĩa đó. Thì dứt khoát là chiều đó là xáo trộn rồi. Tới chiều thôi nó trả lời cho mình liền, chứ không có đợi tới sáng hôm mai, mai sáng hôm sau đâu. Và cứ nhiều lần như vậy thì là chúng ta sẽ bị đau bao tử. Cho nên nếu mà tu sĩ chúng ta muốn nghỉ ăn chiều thì kết thúc bữa ăn là chúng ta chỉ là thuần là cơm gạo thôi. Cơm gạo, còn đồ ăn chúng ta nên ăn trước. Còn 5-7 muỗng cuối cùng á, 5-7 muỗng cơm cuối cùng là nên ăn cơm không, là bảo đảm sẽ không bị đau bao tử. Đó là điều chúng ta phải biết một chút. Còn nếu không thì chiều đó chúng ta uống bột gạo lứt thì quá tuyệt vời rồi. Uống bột gạo lứt là nó sẽ giữ được đường ruột bao tử tốt. Thế thì làm sao mà thật sự thì chư tổ cũng đã dạy chúng ta rồi phải không? Tấn đạo nghiêm thân là tam thường bất túc. Nhưng mà chúng ta đã trong cái thời đại này thì Phật tử cũng thương chúng ta quá, cho nên chúng ta sung túc trong ăn uống. Vì vậy mà chỉ cần chúng ta đơn giản lại, khiêm tốn lại trong ăn uống. Mình nhìn thấy nha, những cái bậc mà cái tình độ tâm linh cao chừng nào á, thì họ nhẹ ăn uống chừng đó. Những bậc thánh thì không thể phàm ăn tục uống được đâu. Cho nên chúng ta nhìn thấy cái bữa ăn của những cái vị mà tu tập, chúng ta có thể nhìn được công phu của họ, nhìn thấy cái cung cách ăn uống á. Đây là cái mà không phải là mình nhìn để soi mối nhau nha. Nhưng mà nhìn đi, chúng ta lên bàn ăn chúng ta sẽ thấy rằng cái đạo hạnh người đó thể hiện qua cái cung cách ăn. Đó là một thực tế chúng ta phải thấy. Càng họ ăn càng tu tốt chừng nào thì cái sự ăn uống càng khiêm cung chừng đó, càng khiêm tốn chừng đó. Cho nên mà chúng ta càng bài biện trong thực phẩm ăn uống chừng nào thì biết rằng công phu chúng ta càng dở chừng đó. Chúng ta phải thấy thôi, tại vì tâm mình lộn xộn là phải tính này tính kia tính nọ đủ thứ, rồi mình đổ thừa một cách rất là hay, là tại vì phải ăn cái này mới đủ chất, ăn cái kia mới đủ chất, ăn cái nọ mới đủ chất. Chứ còn thực sự á, chúng ta chỉ cần đơn giản là chúng ta ăn cơm với lại muối mè thôi, và một cái số một ít, chúng ta dùng từ là một ít chứ không cần nhiều, một hoặc là hai món rau thôi. Mà ai có bị bệnh tôi sẽ thường, tại vì với kinh nghiệm một thời gian rất là dài chúng tôi thử, tôi ăn một món rau duy nhất sau một giai đoạn chúng ta ăn số 7, tức là ăn không gạo lứt muối mè rồi á, khoảng 49 ngày hoặc 2 tháng sau đó tôi ăn ra, tôi chỉ cần ăn một món rau sáng luộc, trưa luộc, chiều luộc, một thứ rau một, không cần ăn nhiều thứ. Sau 1 tháng lên mấy ký liền. Và sức khỏe tốt, sức khỏe tốt. Rồi chúng ta đừng có nghĩ là ăn chất gì nó mới bổ chất đó, nó là một cái thấy nhìn sai lầm. Chúng ta đừng có nhìn theo cái kiểu mà khoa học như vậy. Thực sự ông bà già xưa chúng ta ở quê là không có cái gì ăn đâu, tối ngày cứ ra giường nó lụm 1-2 cọng rau ăn, chứ đâu có tiền đâu đi chợ mua đồ. Nhưng mà vậy đó là sức khỏe người ta tốt. Thì những vị trên núi, như chúng ta đọc sử chúng ta thấy ngày xưa Tổ Quy Sơn lên núi 7 năm chỉ lụm hạt dẻ ăn thôi, không ăn gì khác. Nhưng mà ông là một vị thiền sư rất là sáng ở Trung Quốc, rất là đáng kính nể ở Trung Quốc. Chúng ta thấy là cái thực phẩm nó quyết định đẳng cấp tâm linh của từng loài. Đây là điều chúng ta phải thấy nha. Khi loài người chúng ta là một loài động vật đã được cất xương sống thẳng đứng rồi, tức là cái tầng tâm linh chúng ta được thăng ở một cấp so với tất cả các loài động vật khác, thì thực phẩm ăn uống chúng ta cũng phải có một cái gì khác đó. Chúng ta thấy từ cái loài sâu thì nó ăn cái gì, không? Loài kiến thì nó ăn cái gì? rồi côn trùng nó ăn cái gì, và tăng lên những loài chó, loài mèo, mỗi loài nó ăn một cái loại thực phẩm khác. Chúng ta thấy như con chó, chúng ta phân biệt giữa con chó với con mèo đi, của con chó với con heo đi. Chó luôn luôn thực phẩm chính đó là cơm với món đồ ăn gì đó, còn heo thì nó ăn thực phẩm rất là tạp nhạp. Do đó mà con cái trình độ của hai con mà xương sống nằm ngang thì nó đương nhiên là đẳng cấp tâm linh nó thấp hơn. Chó luôn luôn là khôn hơn con heo rồi. Đó thì từng loài và từng cái cấp độ tâm linh của từng người nữa. Từng người, đối với loài người chúng ta tùy cái đẳng cấp con người của chúng ta. Người nghèo sẽ ăn loại thực phẩm gì, và người giàu họ sẽ ăn cái loại thực phẩm khác hơn chút. Đó là phân biệt cái đẳng cấp mà cao thấp của xã hội. Còn người tu và người đời thì rõ ràng là hai đẳng cấp khác nhau nữa. Nên muốn có cái trí tuệ, cái đẳng cấp tâm linh chúng ta được nâng cao là chúng ta phải nâng cái đẳng cấp thực phẩm chúng ta lên. Đây là điều mà chúng ta phải thấy, phải xét ra. Mà những cái thực phẩm mà đã được tiên sinh Ôi Sơ Qua tính toán rất kỹ cho một người mà muốn đi sâu, muốn phát triển tâm linh đó, thì cái chính chúng ta là cái gạo, chính chúng ta là cái cơm gạo. Cái phụ là muối với mè, muối với mè và nước. Ba cái đó là thực phẩm chính của loài người. Còn kèm theo chúng ta chỉ thêm chút gì đó nữa thôi. Tiếp thêm thì chỉ là cái gì, chúng ta dùng từ giống như là cái mồi, mồi cái bổi. Mình ví dụ như bây giờ mình cọ hai cái cây á, gọi là sẹt hai cục đá, mà nếu mà không có cái bổi rơm đó, nó không cháy. Chứ bây giờ ăn cơm mà không có miếng mồi, miếng bổi đó, mà thấy nó lạc lạc, nó khó ăn. Cho nên cái đồ ăn nó giống như là cái bổi để châm ngồi, để cho chúng ta ăn cơm ngon. Thì mình phải thấy rằng nó là phụ, cái chính là cơm. Làm sao chúng ta phải xác định được cái thứ nhất, cái thực phẩm chính chúng ta là cái gì? Thì chúng ta nếu như ở các chùa, quý Phật tử ở đây mà nếu mà có thương quý cô á, thì mới mốt cúng gạo lứt, đừng cúng gạo rắn nữa. Cúng gạo lứt. Thì các cô cũng nên phiên quý Phật tử nên cúng chùa gạo lứt đi, để chúng ta bắt đầu thay đổi cái gạo ăn trong chùa. Rồi đó thì đem lại chùa cúng thôi nha, đem chùa cúng một loại thôi. Ví dụ như ngày nay đem lại chùa cúng củ cải đỏ, cúng củ cải đỏ thôi, đừng cúng nhiều. Còn mai lại chùa cúng quý rợ, mốt lại chùa cúng xà lách son, ví dụ vậy đó, để bắt buộc mấy cô phải nấu một món à. Cái cô không nấu nhiều món được, làm bằng cách đó là tự động chùa ăn mỗi bữa một món. Mà nếu như chùa ăn mỗi bữa một món là bắt đầu sức khỏe nó được khôi phục dần dần liền. Thì khéo làm sao đó, các vị mà ở trong chùa chúng ta phải nhìn nhận ra được những cái xấu tốt trong thực phẩm, rồi cái cách điều tiết âm dương, một số kiến thức. Trong buổi này thì chúng ta không thể trao đổi được nhiều lắm, nhưng mà có được những khái niệm này thì quý cô cũng nên, chúng ta nên để ý lại một chút thôi. Thật ra chúng ta chỉ cần đơn giản là để ý lại cơ thể một tí xíu là tự động mình sẽ nhận ra mình đang âm, đang dương, đang cần cái gì và đang không cần cái gì. Thì cái chính vừa nãy nói là chỉ có cơm, gạo, muối và nước. Đó là chính, thực phẩm chính của loài người chúng ta. Rồi phụ thì cái gì cũng được. Phụ nó chỉ là phụ mà. Phụ thì chúng ta cũng muốn mà mè thì chúng ta mà mè, muốn đơn giản thì chúng ta đơn giản, tùy cái nhận định về âm dương của sức khỏe của riêng mình trong từng ngày. Và chúng ta hiểu biết về âm dương của thực phẩm khi đưa vào để chúng ta tự quân bình lấy. Nhưng nếu quý cô mà gìn giữ được như vậy thì rất là khó bệnh. Một chúng mà không bệnh nó cũng đỡ phiền toái lắm, đỡ nhiều chuyện chứ không phải là đỡ phiền toái không. Ít bữa mà tác bạch rồi con xin được đi thành phố Hồ Chí Minh trị bệnh, rồi con đi khám bệnh rồi thì mình thấy nó rất là phiền. Chúng ta thấy người tu á nha, ở đây không phải nói là để chúng ta làm khó với nhau phải ở một chùa. Nhưng mà thực sự nếu giai đoạn chúng ta đang công phu á, mà chúng ta ra khỏi cổng chùa thôi, mình mới thấy cái chiều sâu của tâm linh, cái từ trường lịch ở cái vùng tu á, nó khác với ở bên ngoài. Vì ở trong cái vùng mà chúng ta đang tu á, thì tất cả nói chứ chúng ta tu dở chứ ít có khởi niệm ác, ít có khởi cái niệm tham sân hơn thua tranh đấu với nhau trong cái vùng chúng ta đang ở. Thì như là mỗi một cái suy nghĩ trong đầu chúng ta nó phát một cái tần sóng dao động trong không gian liền nha. chứ không phải không có. Mình nghĩ là mình biết, không có rồi nó tùm lum người biết bên ngoài rồi đó. Thì vậy là cái dao động đó nó sẽ ở cái vùng đó, nhiều người khởi nghĩ thiện thì vùng đó nó sẽ tạo một cái từ trường để cho vùng đó nó ấm ra, nó trong sạch quá ra. Và bây giờ bước ra chợ rồi người này giật người kia giành người nọ, người này kia móc ngoặt người nọ, tham ô đủ thứ chuyện hết, thì nó tạo thành cái từ trường lực đó, nó sẽ tác động ngược lại với não bộ con người ta. Do đó một tu sĩ mà ra khỏi cái vùng tu thôi là đã bị ảnh hưởng rồi, bị xáo trộn liền, bị xáo trộn liền, khiến cho công phu chúng ta nó bị phá vỡ đi. Như chúng ta ở một tháng trong chùa rất là yên, ra ngoài đi về cái giờ mặt nhau giao giao không có định được. Đó là một sự thật trong công phu. Mà huống chi này đi vô tới bệnh viện để khám, gặp toàn là những cái bệnh mà rên rỉ đau nhất, những cái người mà phải nói là đã đến giai đoạn cùng khổ rồi, thì chúng ta rước lấy cái khổ đó về. Chúng ta vào bệnh viện thì rõ ràng là chúng ta sẽ rước lấy cái đó. Cho nên có những người mà chúng ta thấy ở cái chùa nào, cái chùa nào mà tu tập tốt, cái khí đó nó rất là tuyệt vời, khí rất là thanh khiết, khiến Phật tử vô chùa cái họ tự động nghe trong lòng họ an. Tại vì ở ngoài họ tranh đấu hơn thua quá rồi, bây giờ vô là đã được nhiễm cái thanh tịnh của chùa chiền do công phu tu tập của tăng ni trong đó. Còn người tu thì đi ngược ra. Đi ngược ra, nay xin tán bạch có lý do này để con đi, ngày mai xin tán bạch có lý do kia để con đi. Đi riết rồi hết tu luôn. Và nhất là đi khám bệnh. Đi khám bệnh. Nó mới làm sao để mình đừng có bệnh. Khi mà chúng ta đi ra đó là chúng ta phải đủ lực để ban phát cho người ta rồi hả đi. Đây là một cái điều rất thật. Người tu, chúng ta thấy từng cái bước chân của những vị tu mà đạt đạo ngày xưa đi tới đâu, không phải lợi lạc cho loài người đâu mà cho chúng sanh muôn loài cái yên đó đó. Họ đi tới đâu, họ ngồi ở đâu, họ tiếp xúc ai là người đó tự động họ có cái cảm giác bình yên. Khi nhìn thấy họ, khi thấy họ cười, khi thấy họ nói, khi thấy họ hành động. Và nếu chúng ta có dịp tiếp cận, chúng ta tự thấy rằng ủa sao mà hồi nãy mình nghe trong tâm mình nó hơi lộn xộn, lại ngồi gần chúng ta nghe nó có một cái gì yên yên. Nó sẽ ảnh hưởng tới chung quanh. Chứ cái lực chúng ta lớn á, giống như một ngọn lửa đã đang được cháy phừng rồi thì cái cỏ khô bỏ vô cháy, không nói là cỏ ướt đụng tới nó cũng bị cháy luôn. Thì khi chúng ta đủ cái định lực đó thì ngồi cạnh bên người ta sẽ nhiếp phục được cái tà tâm của người khác, khiến người ta không nghĩ bậy được. Chừng nào mà công lực mình cỡ đó rồi đi ra. Còn ngay chúng ta ở trong này phải tạo chúng ta có cái nội lực đó thực sự đi. Chứ nếu không là thường là những người nhập thất á, nếu chúng ta mà nhập thất công phu tu tập tốt thì chúng ta không có việc thứ hai để nó làm đâu. Ví dụ như bây giờ mình đang ngồi là trong đầu chúng ta không được còn có cái ý niệm đứng dậy nữa. Chúng ta đang đứng là không có ý niệm để chúng ta đi, chúng ta đang đi là không có ý niệm mà nó dính lại là cái chuyện chúng ta ngồi, hoặc là không có cái bước trước nữa. Có nghĩa là trong suốt quá trình chúng ta nhập thất tu tập, nếu người nào có dụng công tu tập thì chúng ta phải giữ tâm chúng ta trong từng việc nhỏ, là chúng ta phải ở tại trong từng việc đó, chứ không được quyền dư thừa. Không có cái vụ mà râu ria, không? Không có râu ria, chúng ta phải cắt xén hết những cái râu ria chung quanh một người tu. Chúng ta phải có cái này. Nhất là như quý ni mình hay có cái gì kết nghĩa chị em nữa. Đây là cái điều rất là phiền cho công phu. Nếu mình thương mình thì giai đoạn công phu đừng có nghĩa, đừng có tịnh, đừng có gì nữa hết, đừng có mẹ nuôi, đừng có chị nuôi, đừng có má nuôi. Phiền lắm. Thật sự thì trong chùa chúng ta nên thương nhau bằng cái tình cảm huynh đệ là đủ, để chúng ta có thể lo lắng giúp đỡ nhau một cách rất là vô tư. Chứ đừng chị này thân hơn chị kia thân hơn chị nọ là nó sẽ phiền. Thì chúng ta đã phóng tâm thì mới có tình cảm riêng. Còn nếu chúng ta mà tu tập tốt là chúng ta thương chung hết rồi, không có người riêng. Lúc nào mà chúng ta cảm thấy rằng mình thấy rằng mình thương cái huynh đệ này hơn huynh đệ kia là biết rằng lúc đó mình quên tu. Phải thấy như vậy. Chúng ta phải cắt từng miếng ở trong tâm chúng ta như vậy. Trong lòng chúng ta khởi thấy một cái gì mà nó khác biệt là chúng ta phải biết cắt, biết dừng, để chúng ta còn gọn lại một mình trước cái đó. Gọi là phải cô tâm chúng ta lại, phải cho tâm chúng ta cô kết trở lại thực sự, để rồi đến một lúc nào nó đủ duyên mà chúng ta hạ thủ công phu để tu tập thì cái tâm nó chỉ còn duy nhất một việc thôi. Ví dụ như chúng ta niệm Phật thì chỉ còn duy nhất việc niệm Phật, không có dư được một miếng tâm chúng ta bên ngoài nữa. Tâm chúng ta phải cô động lại thực sự. Còn bây giờ chúng ta tâm rất là loãng, Thế vậy tâm chúng ta loãng choảng, lúc vậy lúc người khác, trôi nổi bập bìu bập bền, không biết bay đâu theo gió cuốn, có khi bay tới thành phố, khi bay tới Mỹ, khi bay lung tung hết. Chúng ta không có dừng lại được, không có cô tâm mình lại được. Thật sự ví dụ như bây giờ mà mình ở trong chùa đó, thì không có cái chuyện ra ngoài cổng. Trong đầu chúng ta không có ý niệm ra khỏi cái cổng chùa, chỉ là cái việc chung quanh trong cổng chùa này, chúng ta lo lắng, chúng ta tu tập, chúng ta gìn giữ tâm mình được như vậy. Thì tâm mà chúng ta gìn giữ tốt á, thì cái nội lực trong cơ thể chúng ta tăng lên. Cho nên thấy những người bị lạnh nhiều, đây là một phần bị bệnh do âm quá rồi, chúng ta không nói nha. Nhưng nếu người nào bị lạnh nhiều thì biết rằng người đó tán tâm nhiều. Đây là một sự thật. Khi chúng ta tán niệm nó sẽ tiêu hao nội lực chúng ta xuống. Để ý tại sao chúng ta ngồi thiền niệm Phật nó sẽ nóng người lên trong lúc mùa đông. Và nhất là mấy thiền sư mà ở Tây Tạng là ngồi chung quanh đóng tuyết, là chỗ đó nó không có tuyết đóng được. Lý do các vị đang ở trong định, lục căn không phóng chiếu thì cái nội lực không bị tổn giảm. Đây là điều chúng ta phải biết nha. Khi chúng ta trụ tâm thì tự động cơ thể chúng ta sẽ nóng lên. Trong bất kỳ giờ phút nào người đó không bao giờ bị lạnh. Bị lạnh ít lạnh hơn người khác. Thậm chí nếu chúng ta thực sự định thì rõ ràng là cái lạnh môi trường bên ngoài không còn làm gì mình được. Nếu chúng ta đang trụ trong định, lục căn chúng ta không phóng ra ngoài thì năng lực chúng ta không bị tổn giảm đâu. Cho nên là người nào mà trẻ bị lạnh nhiều là biết người đó công phu yếu, bị phóng tâm nhiều. Ngoài cái việc bệnh ăn uống bị âm quá rồi mình không nói, nhưng mà nói về nội tâm á, thì chắc chắn là người đó đã bị phóng tâm nhiều. Mà sự thật khi phóng tâm nhiều thì người đó mới bị âm quá cơ thể. Hai cái này chúng ta phải thấy lại. Cho nên càng định chừng nào thì nội lực càng lớn chừng đó. Nội lực lớn chừng nào thì ít lạnh. Cái khí sắc của người tu chúng ta nhìn thấy rõ lắm. Một người tu mà khi cái định tâm, tâm chúng ta ổn định á, thì cái khí sắc nó hiện lên mặt chúng ta, thần thái nó hiện lên mặt chúng ta, nó rất là điềm tĩnh. Và cái nét nó hồng nhuận rõ lắm. Và nếu được yên chút nữa thì cái an lạc nó luôn hiện ra trong tâm nữa. Để khi mà chúng ta nhìn thấy một cái bậc mà có thiền định đi tới, chúng ta sẽ nhìn thấy họ khác, họ rất là khác, ít lạnh lắm, ít lạnh. Mỗi một lần chúng ta khởi nghĩ, như hồi nãy mình nói đó, nó chỉ cần khởi nghĩ mình giận người khác là nó tác động trực tiếp tới gan của chúng ta. Ta tức một chuyện gì đó là tác động trực tiếp tới tim chúng ta. Chúng ta buồn chuyện gì đang tác động trực tiếp tới bao tử mà. Chúng ta sợ thì tác động trực tiếp tới thận chúng ta. Chúng ta lo lắng thì tác động trực tiếp tới phổi chúng ta. Trong cơ quan nội tạng nó ảnh hưởng trực tiếp tới những ý niệm này. Vậy là nó sẽ làm tiêu hao. Mà chúng ta thấy lạ nha, chúng ta nghĩ sau này chắc khoa học cũng phải đo được cái này. Tức là một ý niệm mình khởi ra thì tự động nó sẽ bị tiêu hao một phần cái khối. Chúng ta dùng từ là cái khối này, cái khối nội lực chúng ta trong này nó bị lấy đi một miếng. Mà khối nội lực nó không phải là cái vật chất mà nó lại là khí. Ảnh hưởng tới cái trường lực của cửa bên ngoài, nó tạo thành một cái dòng sóng mà. Ý niệm chúng ta tạo thành dòng sóng thì nó tiêu hao một phần nội lực. Thì vậy là cơ thể chúng ta không chấp nhận cái sự tiêu hao đó, buộc nó phải hút cái khí khác vào để nó bù lấp. Nhưng mà suy nghĩ nhiều quá, tức là mình giận người ta nhiều quá thì sẽ ảnh hưởng cái tiêu hao cái nội lực từ cái gan của chúng ta. Do đó mà nó hút cái khí âm từ bên ngoài vô một cách đột ngột mà hút nhiều quá, ảnh hưởng trực tiếp tới gan liền, đau gan liền. Cho tới những người mà chọc họ tức lên một cái, họ có thể ói máu được, là hút cái khí âm quá nhiều nó sẽ làm co thắt tim liền tại chỗ, là người đó chết. Chọc có người, những người mà mình chọc họ có thể chết được. Lý do là họ đã uất, họ tức mà họ nói không được. Thì mỗi một cái tức xảy ra là nó tiêu hao nội lực của chính mình và nó hút cái trược khí từ bên ngoài vào. Mà cái trực khí nó quá lạnh, nó khiến làm cho kia tim nó bị vỡ. Âm quá thì phải vỡ tim, vỡ mạch máu. Tức là khúc cái trực khí, khí âm ra rất là nhiều. Cho nên những cái suy nghĩ chúng ta, cái người ở trong y học có một cái câu này dường như là Ngài Lão Tử Ngài nói là phải. Ngài nói điềm đạm rỗng rang thì không có bệnh nào phát khởi. Nếu một người mà hết sức điềm tĩnh và tâm tâm rỗng rang hoàn toàn thì không có bệnh tật. Còn nếu trong tâm chúng ta xáo trộn, người chúng ta không bình tĩnh thì rõ ràng là chúng ta là người đang bệnh. Chúng ta là người đang bệnh. Nên thường là còn phiền não nhiều trong tâm là biết rằng mình còn bệnh ở nơi thân cũng nhiều. Chứ không phải là phiền não là cái chuyện trong tâm không. Chúng ta phải thấy được điều này. Cho nên nếu một người tu chúng ta mà gìn giữ tốt được thân chúng ta rồi, thân chúng ta mà gìn giữ thật sự tốt thì cái phiền muộn, cái vướng mắc chúng ta nó sẽ bắt đầu bớt đi. Cuộc sống chúng ta tự động an lạc. Nếu chúng ta công phu tốt kèm theo nữa, tức là vừa điều chỉnh thân, vừa điều chỉnh tâm được thì công phu chúng ta sẽ tăng tiến nhanh hơn. Còn nếu đi một chiều, từ trước đến giờ chúng ta tu là chúng ta đi một chiều, chúng ta bỏ quên cái thân này. Cái khi đói bụng thì mình ăn một cách vô tư, mình cũng ăn vừa công phu để mình gắn thấy rằng bữa ăn này nó không ngon. Không ai hỏi ngon không, lắc đầu không dám nói sợ mình nhiễm. Thì vậy là nó sẽ làm cho chúng ta đi một chiều, và nếu vậy thì cái trí tuệ chúng ta sẽ không phát triển. Cái nhìn của dưỡng sinh á, tất cả những người đi theo phương pháp dưỡng sinh này thì tự phải thấy rằng cái sức khỏe chúng ta mỗi ngày mỗi được khá lên nếu chúng ta đi đúng á. Nói chung là chúng ta sống đúng chứ không phải sống theo dưỡng sinh đâu. Nếu một người đang sống đúng với luật trật tự thể của vũ trụ này thì sức khỏe mỗi ngày khỏe lên, cái thể chất chúng ta mỗi ngày mỗi khang kiện lên, tâm chúng ta phải thực sự an và trí huệ chúng ta phải khai mở. Có những điều trước kia mình đọc mình không hiểu, nhưng bây giờ mình đã sẽ đọc mình hiểu nếu mình sống đúng một thời gian, sống đúng trong cái ăn uống sinh hoạt của mình trong ngày, rồi sống đúng trong cái công phu giới luật của nhà Phật, thì tự động những cái điều đó sẽ xảy ra với mình. Còn nếu như bây giờ mà mình sống ở trong chùa mà sức khỏe mình nó bị sa sút á, thì biết rằng chúng ta đang sống sai rồi, phải tự kiểm soát lại, phải chỉnh đổi từ cái ăn uống của mình lại. Như nãy giờ đó chúng ta nói là chúng ta thấy mình không được khỏe thì phải ít ăn ít uống. Ít ăn ít uống là tự động nó sẽ khỏe ngày hôm sau. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình thấy mình không khỏe mà bồi dưỡng nha. Đó là cái sai lầm. Cơ thể nó mệt mỏi nó xin nghỉ ngơi rồi. Nó không khỏe tức là nó đã mệt, nó xin nghỉ rồi. Xin nghỉ thì phải ký giấy phép cho nó nghỉ. Chứ đừng có bắt làm việc tiếp. Tức là nó đã không khỏe thì ít ăn dùm cái đi. Thay vì bữa hôm qua mình ăn 3 chén mỗi bữa ăn thì bữa nay ăn 1 chén thôi. Thậm chí nghỉ luôn càng tốt. Thì ngày hôm sau chúng ta sẽ khỏe lại. Còn mà thấy ít ăn bây giờ phải nấu cháo gì bổ để bồi dưỡng. Ăn thêm món gì bổ, uống nước gì bổ là coi chừng nó bổ ngửa luôn. Như vậy là chúng ta phải cố gắng làm sao mà biết được một số điều tương đối cơ bản này để mình điều tiết lấy mình. Tự động mỗi ngày là chúng ta phải khỏe ra được. Tâm chúng ta mỗi ngày phải an được. Chưa nói là chúng ta công phu nhiều thì mấy cái điều đó phải có với mình trước cái đã. Rồi từ từ mỗi cái, nếu mà ở đây quý sư cô có cái điều kiện á, cho đại chúng nghe được cái băng phương pháp dưỡng sinh để mỗi người nắm thêm cái nguyên lý âm dương chút nữa, thì chúng ta sẽ hiểu biết nhiều về cái phương pháp này. Một người mà hiểu biết vững về âm dương rồi thì cả đời chuyện bệnh tật nó khó có thể xảy ra trong đời của mình. Mà thật sự một tu sĩ mà không bệnh á, thì có lợi cho nhiều người. Thực sự có lợi rất là nhiều người. Vì bản thân người đó không bệnh là trí tuệ phải sáng rồi. Một cơ thể lành mạnh thì mới đủ cái nhạy bén. Chúng tôi nói là cái nhạy bén để nhận được chân lý á, đòi hỏi một trí tuệ hết sức là sắc. Không đơn giản đâu. Muốn hiểu chân lý trí tuệ chúng ta không thể cùng lục được. Chúng ta không thể chậm được. Ví dụ như bây giờ trong cái lúc bình thường mình niệm Phật nè, mình tu thiền, mình khởi tới cái chuyện mình phải giận người này. Bữa hôm qua tự nhiên cái dép mình để vậy cứ mang đi bỏ múc ngoài kia là mình phải đi chân không mấy bước, nổi tức lên. Nhưng mình không thấy mình không kiểm soát được. Hồi đã rồi cái mình mới nhớ mình ở 11 dục dép cho bà biết nha. Cái, nhưng mà mình không hay. Lúc mình hồi cái mình mới tỉnh lại, mình tu mình không được nghĩ vậy là nó nghĩ xong chuyện rồi. Nghĩ xong chuyện rồi mình mới giật mình. Thậm chí mình còn lên tiếng mình nói nặng người ta nữa mà mình chưa chịu giật mình, thì lúc đó trí tuệ mình nó không có sắc. Càng lúc chúng ta càng sắc bén hơn, chúng ta công phu tốt hơn là nó vừa có ý niệm nghĩ tới cái chuyện mà bực bội người khác là chúng ta thấy được. Yêu cầu chúng ta thấy được thôi chứ không cần gì thêm đâu. Phải thấy được cái đó là cái động niệm thì nó có thể nó dừng lại liền ngay tại đó. Rồi sắc hơn một chút nữa là chúng ta bắt đầu động nghĩ tới một người khác. Chưa có là buồn thương giận ghét gì với họ, chỉ cần đơn giản là chúng ta nghĩ tới một người khác ngoài công phu thôi là chúng ta phải thấy được. Và trí huệ chúng ta sắc bén hơn một chút nữa là chúng ta thấy được cái động niệm mà chưa thành hình, chưa thành danh tánh, chưa thành ngôn từ là chúng ta phải thấy được. Nó sẽ tắt từ cái mầm móng chớm khởi để thành hình một cái gì trong tâm chúng ta phải thấy được. Rồi trí tuệ chúng ta sắc một chút nữa là chúng ta thấy cái gợn sóng bắt đầu nó xảy ra trong tâm. Tâm chúng ta hoàn toàn phẳng lặng. Chẳng hạn chúng ta ví dụ giống như là nguyên một cái biển lớn sóng ào ào thì đứa nít nó thấy nó cũng biết, phải không? Tới dòng sông sóng lớn này nít nó cũng thấy biết. Nhưng mà tới cái hồ, những cái gợn lăng tăng là những đứa nít nó nhìn thấy nó bắt đầu nó hơi lãng lãng rồi. Nó thấy nó không rõ cái sóng trong hồ rồi. Cho tới cái dao động của một cái bình nước nhỏ ở trong nhà, chúng ta phải thấy được thì cái mắt đó mới gọi là mắt sáng. Nó chưa thành một cái gợn sóng chính nữa, chúng ta phải thấy cho ra. Cho nên người tu mà càng lúc không thấy được tâm của mình rõ ràng hơn thì biết rằng trí huệ chúng ta không phát. Trí tuệ của Phật Đạo là cái trí tuệ phải thấy cho mình từng mãi mai một trong tâm thức mới gọi là trí tuệ. Được thấy tận cùng được cái chỗ mà rỗng lặng thênh thang của chính mình, thấy tới chừng đó mới gọi là trí tuệ của Phật Đạo. Cho nên từ cái thô tới cái tế, cho nên lúc đầu chúng ta giận hờn, chúng ta buồn ghét người khác, chúng ta không phát hiện ra, dần dần thì mình phải phát hiện ra và dần dần thấy được những cái sâu kín nhất ở trong tâm hồn chúng ta. Thì khi thấy mà cho cái tới cái nguồn động khởi của tâm thức thì phút giây đó, phút giây chúng ta sẽ phá vỡ được vô minh. Còn nếu chúng ta chưa thấy được tận nguồn của tâm thức thì chưa phá vỡ được vô minh đâu. Cho nên người xưa nói là tâm theo muôn cảnh chuyển, chỗ chuyển thật kín sâu, theo nguồn mà nhận được tánh thì không buồn cũng không lo. Thì làm sao mà người tu chúng ta mỗi ngày trí huệ chúng ta phải mỗi được như vậy, mỗi ngày sức khỏe chúng ta phải khang kiện lên thì chúng ta mới tu đúng với đạo Phật được. Chứ còn nếu không là chúng ta cứ phải nói là từ trước giờ chúng ta thấy tu thì cũng tinh tấn lắm, nhưng mà theo cái nhìn chuyên môn á, giống như chúng ta đang thả nổi cuộc đời của mình, nó trôi theo kiểu nào đó thôi. Giờ chúng bắt ngồi thiền thì mình lên ngồi thiền, chúng tụng kinh thì mình lên tụng kinh, mình cũng giữ đúng thời khóa, ăn cơm đúng giờ, ngủ đúng giờ, thức dậy đúng giờ, cái gì mình cũng đúng giờ đúng giờ, do người khác sắp xếp. Nhưng mà riêng cái gì ở trong này thì mình không có giải quyết được. Cho nên là chấp nhận nghiêm túc cái thanh quy, cái quy điều ở trong chùa, sinh hoạt đúng chùa, chứ chưa chắc là trong này chúng ta đã làm việc tinh tấn theo thanh quy. Thì chúng ta phải tự kiểm soát lấy cái này của mình để mình tự phấn chấn mình trong công phu tu tập. Cái việc chính của người tu sĩ là phải làm sao để chúng ta có đủ trí tuệ mà chúng ta thoát ra khỏi tam giới này. Chứ chúng ta không còn việc khác để làm. Ngày nào còn sống giữa cuộc đời này mà chúng ta chưa thấu hiểu chân lý, cái thấy nghe hay biết chúng ta chưa thoát khỏi cái trần gian, cái tam giới này, là ngày đó chúng ta đừng bao giờ chịu yên, thấy rằng mình chưa xong việc. Phải tự phấn khích mình lên, phải tự phấn khích mình lên, phải tự thúc bách mình, phải gấp rút thật sự. Giống như chư tổ nói là khi mà việc lớn chưa xong, giống như đưa ma mẹ, không? Mình đã đưa đám ma mẹ mình từ cái nhà mà đưa tới cái quyệt để mình chôn á, mình có nghĩ chuyện khác được không? Không được. Nhìn thấy mấy người đời đi, lúc mà đưa cho mẹ ra quyệt là họ có chuyện thứ hai, họ lăn, họ lóc, họ khóc, họ rên, họ buồn, họ khổ để họ chia tay lần cuối, không có chuyện khác. Thì người tu mình cũng vậy, không có chuyện thứ hai xảy ra trong tâm chúng ta trong lúc chúng ta đã xuất gia ở trong chùa. Người nào mà xuất gia trong cái giai đoạn mà chưa có phá vỡ được thân ngũ quẩn này để bước ra, chưa nhận chân được chân lý mà có chuyện thứ hai để làm, là người đó tự phá hủy cái lý tưởng của mình. Phải nói như vậy, chúng ta tự phá hủy lý tưởng của chúng ta, tự hủy hoại cuộc đời còn lại của mình. Chúng ta đã làm, đã sơ tâm, đã sơ thất trong công phu rồi đó. Thì chúng ta phải tìm đủ mọi cách để gìn giữ cho cái thân chúng ta được khỏe nè, cái tâm chúng ta được an nè, trí tuệ chúng ta mỗi ngày mỗi phát triển, để rồi mỗi ngày chúng ta được sống an ổn trong cái chánh pháp. Và làm sao đó mà cái sự nghiệp giác ngộ giải thoát chúng ta phải nắm bắt được ngay trong đời này, ngay trong đời này nhất định chúng ta phải hạ thủ công phu làm bất kỳ cái điều gì để ngay trong đời này chúng ta có khả năng được giác ngộ giải thoát là chúng ta phải làm. Đừng bao giờ bỏ vỡ. Thì đừng có để cho tâm chúng ta bị loạn, phải cô động lại và phải gom lại chỉ còn một việc duy nhất trong đời mình mà thôi. Thì hôm nay chúng tôi có cái duyên được về đây, được chia sẻ với đại chúng. Thì chúng tôi cũng cầu mong chư Phật mười phương gia hộ cho đạo tràng chùa Giác Sư cũng như quý đi chúng ở nơi đây và toàn thể quý Phật tử hiện diện trong cái năm mới này, chúng ta là những người có sức khỏe luôn được tốt,
và gìn giữ cái sức khỏe tốt này cho cả cái cuộc đời của chúng ta, để tâm chúng ta được yên ổn, thanh tịnh, để đủ trí tuệ mà nhận hiểu được chân lý. Và cầu mong toàn thể ni chúng cũng như quý Phật tử phước đức luôn được tăng trưởng, trí huệ luôn luôn được mở thông và luôn tinh tấn tu hành để sớm đạt được cái hoài bão giác ngộ giải thoát của chính mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thỉnh đại chúng quỳ lên.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thượng tọa, chị em chúng con hôm nay rất được vui mừng, phấn khởi được nghe những lời giảng dạy vừa hợp đạo lý, vừa hợp căn cơ, vừa hợp khoa học. Những lời giảng dạy của Ngài rất giản dị, dễ hiểu, sinh động, mang đến sự lợi ích cho cả thân và tâm của chúng con để sự tu học được thắng tấn. Chúng con vô cùng cảm niệm công đức trên thượng tọa đã không quản đường xá xa xôi, nhín thời giờ để ban bố những lời giảng dạy quý báu cho chúng con. Chúng con xin thành tâm nguyện cầu mười phương hồng ân tam bảo gia hộ trên thượng tọa, sức khỏe dồi dào, tuệ đăng thường chiếu. Ngài là cây đại thọ, là ánh sáng để dẫn dắt cho hàng hậu lai chúng con và pháp giới chúng sanh đều được hưởng lợi ích. Ngưỡng mong trên thượng tọa từ bi thương xót chứng minh cho chúng con được đảnh lễ tri ân trên thượng tọa tam bái. Nam mô A Di Đà Phật.
Chắc đến giờ với cô ngọ trai chúng ta hồi hướng ha. Giờ bị nợ cái này giờ không biết làm sao đây nữa. Cần chắc là với cô nghĩ dùng ngọ trai đi.
Bác thầy cho chúng.
Sau khi dùng ngọ trai xong á, là quý cô nghỉ ngơi một tí rồi chúng ta có thể gặp nhau trả lời bệnh đi ha. Cái gì cho nó rồi để đầu năm thiếu nợ cũng hay kỳ. Mời quý cô chấp tay hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thể nguyện lai vô lượng thề phụng sự Phật đạo vô thượng thể nguyện thành.
Dạ, biết con nghĩ nha.
Hai bên để thỉnh thượng tọa nào niệm Phật lên như vậy.
Ô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật.
Đạo trong viên thành.